Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hữu duyên thay, hôm nay thì chúng tôi được duyên lành được đến đạo tràng chùa Di Lặc lần đầu tiên, nơi Bình Hưng Hòa, nơi đây Bình An Hòa, để gặp gỡ Phật tử chúng ta trong buổi pháp hội này. Một lần nữa chúng tôi xin hân hoan được gặp quý Phật tử trong buổi nghe pháp hôm nay, và chúc quý Phật tử chúng ta hoan hỷ trong buổi nghe pháp này. Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử thân mến, thì lần đầu tiên chúng tôi được đến chùa Di Lặc ở quận Bình Tân của chúng ta nơi đây, thì cũng nhờ nơi Phật tử Minh Đạt cũng như Phật tử Diệu Hỷ giới thiệu và thỉnh mời về nơi đây, thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ vì nhiều lần đã đến giảng ở chùa Long Hưng. Thời gian gần đây thì Phật sự quá nhiều nên chúng tôi không đi được. Hôm nay nghe nói quý Phật tử chúng ta dời về nơi đây để sinh hoạt và niệm Phật trong cái ban hộ niệm của đạo tràng chùa Di Lặc của chúng ta, thì đáp lại cái lòng mong cầu của quý Phật tử thì chúng tôi cũng cố gắng tranh thủ thời gian. Ở trong hoàn cư kiết hạ này thì rất là bận rộn, ngày Chủ Nhật hôm nay thì được rảnh rỗi cho nên tranh thủ về gặp Phật tử chúng ta để vui đến chùa mới đang xây dựng, phải không? Thì mong rằng trong cái đạo tràng niệm Phật chúng ta, do công đức niệm Phật của đại đức trụ trì trong chúng hội của Phật tử chúng ta, sẽ tăng trưởng vô lượng công đức phước lành, và chư thiên long thần hộ pháp sẽ gia hộ cho đạo tràng chùa Di Lặc chúng ta sớm được thành công viên mãn, để chúng ta có đạo tràng ấm cúng để trước nhất là thờ Phật thờ tổ, sau nữa là chư tôn đức là an trụ ở đây để hoằng pháp lợi sinh, và đạo tràng được hưng thịnh để quý Phật tử chúng ta có cái duyên để hàng đến nơi đây để tu một ngày an lạc, thực hành pháp môn tu niệm Phật để tương lai chúng ta vãng sanh cực lạc hết. Chúc đạo tràng được sớm thành công viên mãn, và quý Phật tử chúng ta được tinh tấn tu hành tương lai về cực lạc giải thoát hết ha, quan hệ không? Hay là Phật. Thì vào buổi học hôm nay thì chúng ta bước vào chùa Di Lặc. Thì nói đến Đức Di Lặc thì chúng tôi sực nhớ đến một bài thơ như thế này: Đức Di Lặc ngồi trơ tượng đá, thương bụi trần bám đã rồi rơi, mặc cho tình thế sự đầy vơi, thản nhiên cho một nụ cười vô duyên. Thử nghe được không? Đây là bài thơ cảm tác về Đức Di Lặc của chúng ta. Thì chúng ta thấy Đức Di Lặc ngồi trơ tượng đá, bằng cái tượng đá thôi. Đây là một cái hình dung tượng của Đức Di Lặc của chúng ta là một vị Phật có tương lai, ngài sẽ thành Phật có hội Long Hoa tương lai. Từ đây đến đó còn 8.400.000 nữa, tính cho thời gian tính 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi, đến giảm đến là thời kỳ mạt mạt pháp, người chỉ còn sống có 10 tuổi thượng thọ. Rồi từ đó sẽ tăng lên 100 năm lên tuổi, 100 năm lên tuổi, đến tăng đến 84.000 tuổi là thượng thọ, rồi giảm xuống 100 năm giảm tuổi, đến 80.000 tuổi là thượng thọ. Thì Đức Di Lặc lúc này mới giáng sanh và ngài tu và đắc quả Như Lai. Và như vậy thì ngay nơi chỗ ngài tu, ở gốc cây sung này nó trổ cái bông hoa, và bông này hình con rồng, cho nên hậu Long Hoa là cái hậu ngài Bồ Tát Di Lặc chúng ta đắc đạo, gọi là Phật Di Lặc nó thành Phật và thuyết pháp, cho nên gọi là hậu Long Hoa. Thì từ đây đến đó còn tới 8.400.000 nữa, và tự thấy xa hay gần? Xa phải không? Ở đây có ai chờ không? Có ai chờ giơ tay lên coi hả? Vậy thì không ai dám chờ cả, mình học mình biết rồi thì mà không có chờ, phải vậy không? Nhưng mà ta rất mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp được Đức Phật Di Lặc. Vậy thì Phật tử muốn mau gặp Phật Di Lặc không? Muốn chắc ăn không? Muốn không? Muốn sao không muốn? Mà muốn thì con đường bảo đảm nhất là gì? Là kiếp này mình phải vãng sanh trước mới được, mới an toàn, phải không? Về cực lạc trước rồi á, sau này mình trở về ta bà lại để mà hộ thì Đức Di Lặc của chúng ta. Còn ngay bây giờ mà đợi đến ngày Lạc Giáng Sanh đó là chắc khó ăn à, phải không? Mà tự chờ tới cốc mọc râu ra 1.000 cây số đi cũng chưa gặp Ngày Lạc nấu đâu. Phải không? Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta còn bị luân hồi liên tục và liên tục. Đó, như vậy thì từ đây đó, bừa 8.400.000 nữa thì tính ra bao nhiêu kiếp luân hồi, khó tính nổi, phải không? Thì trong khoảng thời gian luân hồi đó, chúng ta có biết mình là ai không? chưa chắc được. Nó như vậy thì làm sao đảm bảo để mà giờ phút đó mình gặp được Phật Di Lặc đây? Nó như vậy. Chúng ta đã từng lãnh hội qua giáo pháp của Phật dạy, muốn gặp Phật không phải là chuyện dễ, phải không? Gặp Phật phải là người có duyên phước lớn, nhiều đời kiếp đã tu tập mới hạnh ngộ gặp Phật ra đời, là người có duyên lớn. Còn bây giờ chúng ta đang thời kỳ mạt mạt pháp rồi, mà để mà gặp Phật Di Đà mà chờ đợi thì chúng ta sống còn bao năm nữa đây? Phật tử còn sống bao năm nữa? À, mấy Phật tử già thì cao lắm sống chừng mười mấy hai chục năm thôi, có người sống vài năm nữa hả? Tại vì năm nay mình bảy mấy tám mươi chín mươi rồi phải không? Thì trời không chắc ăn rồi. Phật tử trẻ của chúng ta, trẻ nhất hôm nay là cho là 20 tuổi đi, thì Phật tử còn sống bao nhiêu năm nữa? À, sống 80 năm nữa là hết ga rồi phải không? Vậy thì bảo đảm chúng ta sống được 100 tuổi không? Cũng chưa chắc đó. Có thể sống hơn đi, nhưng mà để chờ Di Lặc cả nhà chờ không nổi rồi. Thế như vậy rốt cuộc rồi cuối cùng chúng ta phải nhắm mắt mà ra đi, khi thọ mạng con người kiếp này của chúng ta chấm dứt. Cho nên cái sự trông đợi Đức Di Lặc tương lai là chúng ta không thể nào gặp được Ngài đâu trong kiếp sống này. Cho nên vâng lời Phật dạy, chúng ta tức tốc mau mau lẹ lẹ, kiếp này phải trực vãng Tây Phương và siêu thăng tịnh tịnh độ. Đây là lời dạy, lời giáo huấn rất là khẩn thiết mà Thích Ca Mâu Ni nhắc nhở những người Phật tử hữu duyên, nhất là thời mạt pháp của chúng ta. Thì trở lại bài thơ lúc ban đầu á, chúng tôi gửi cho Phật tử chúng ta đó, đó là Đức Di Lặc ngồi trơ tượng đá. Đức Di Lặc là cái tượng đá thôi, Ngài ngồi có một mình thôi. Nhưng mà Phật tử thấy là Ngài vui hay Ngài buồn? Vui, phải ăn lúc nào bước vào chùa mà thấy Đức Di Lặc rồi là nở nụ cười. Và chúng ta nhìn Ngài chúng ta có buồn không? Cười theo, phải không? Ta như vậy, Đức Di Lặc ngồi trơ trượng đá mà thương bụi trần bám đã rồi rơi. Ngồi giữa cái khoảng trống bao la đó, có những nơi thì Đức Di Lặc ở để ngoài sân, trống trải thoải mái cho người bước vào cổng chùa là gặp Đức Di Lặc liền. Thế như vậy, thành ra bụi càng ngày càng rơi rớt trên thân Ngài, từ trên đầu rồi dính trên cả mặt cả người Ngài. Nhưng Ngài có phủi không? Ngài có phủi không Phật tử? Có khi nào Phật tử thấy Ngài phủi không? Không, Ngài ngồi im ru và rù, phải không? Mặt coi cho nó rơi đi, nó rơi đi, nó bám đi, Ngài cũng vẫn cười, chứ Ngài không có bực bội, không có buồn phiền. Và tự nhiên một thời gian rồi, tất cả bụi bám đó nó mỏi rồi sao quý Phật tử? Nó tự rơi, phải không? Tự rơi. Đó như vậy, rồi thời gian lặng lẽ trôi, Ngài cũng vẫn giữ nụ cười đó mà thôi. Đó như vậy, cho nên nụ cười Đức Di Lặc chúng ta gọi là nụ cười gì? Nụ cười vô duyên, phải không? Nụ cười vô duyên. Vô duyên có phải là nụ cười không có duyên không? Đây là nụ cười này là không phải do duyên sanh, phải không? Mà nụ cười tự tại của Đức Di Lặc Bồ Tát của chúng ta, phải không? Từ cái tâm nó tự tại rồi, nó phát ra nụ cười rất là tự nhiên. Cho nên nụ cười này không phải do duyên sanh. Đó như vậy. Còn hôm nay Phật tử là có nụ cười là do cái duyên sanh ra nụ cười đó. Tại vì cái duyên mình vui, mình thích á, hợp ý, vừa lòng mình mới cười, phải không? Mà cái duyên không thích, không hợp ý, không vừa lòng Phật tử có cười không? Thay vì mà nở nụ cười mà chúng ta nở gì? À, nở thành đóa hoa héo. Phải không? Nhưng mà chúng ta buồn rầu. Tại vì cái duyên nó không hợp với chúng ta, cho nên mặt chúng ta không có cười được. Vậy thì nụ cười chúng ta cười là do gì? Do duyên, duyên sanh. Vậy thì nụ cười do duyên sanh nó có thời gian dài hay ngắn? Tùy thời gian, tự nghĩ rõ không? Đó như vậy. Cho nên nó có rồi nó sẽ gì? Nó sẽ mất đi. Đó như vậy là nụ cười do duyên sanh. Còn Đức Di Lặc chúng ta là Ngài đã tự tại rồi, cho nên lúc nào cũng nở nụ cười trên môi cả. Nên nụ cười Ngài gọi là nụ cười vô duyên, phải không? À, vô duyên là nụ cười tự tại, nụ cười tự nhiên. Đó như vậy. Thì đó là cái bài thơ kệ để cảm tác lên cái hình dáng Đức Di Lặc của chúng ta, để nhắc nhở xoay lòng lại con người của chúng ta. Sở dĩ tại sao Ngài được tự tại với nụ cười vô duyên như vậy? Tại vì lúc xưa kia Ngài cũng tu như chúng ta vậy, phải không? Ngài cũng phiền não và Ngài cũng bận rộn, Ngài cũng khó chịu. Nhưng mà một thời gian lặng lẽ trôi, với một tâm hồn tu đã đạt đến đỉnh cao của sự giải thoát, cho nên bây giờ Ngài đã buông xả hết hoàn toàn, và Ngài thành tựu được cái tâm giải thoát và hoàn toàn an nhiên. Cho nên lúc nào Ngài cũng cười vui cả. Nên Phật tử thấy Đức Di Lặc ngầu cái tướng làm sao? Thoải mái không? Rất thoải mái. Ngầu rất tự nhiên, không gò bó gì cả hết. Nói như vậy là vì Ngài đã tự tại rồi. Cho nên nói rằng Đức Di Lặc ngồi trơ tượng đá, thương bụi trần bám đã rồi rơi. Mặc cho tình thế sự đầy vơi, mặc cho thế gian thế tình thế sự cuộc đời nó có thăng trầm dinh nhục gì đối với Ngài không quan trọng nữa. Ở đây có thể là nói ngay con người của chúng ta đó, khi mà mình đạt được cái tâm lý như Đức Di Lặc rồi thì cuộc sống có thăng trầm dinh nhục cuộc đời chúng ta còn quan trọng nữa không?
hết rồi phải qua Tết.
Còn nếu mà trường hợp như mà chúng ta chưa được như Ngài thì tâm chúng ta rất là bất an, phải không? Đó như vậy. Cho nên mà thăng trầm dinh nhục nó xen lẫn trong cuộc đời của chúng ta. Thế mà thăng á thì chúng ta thấy vui, mà trầm thì thấy buồn. Vinh thì chúng ta thấy là vui, mà nhục chúng ta rất khổ, phải không? Đó là cái tâm lý cuộc đời của người thế gian của chúng ta. Còn tâm đức di lặc là tâm giải thoát hoàn toàn tự tại, buông xả tất cả rồi. Cho nên thấy sự nhân tình, thăng trầm, dinh dục đối với Ngài là chuyện bình thường. Cho nên là mặc cho tình thế sự đầy với thản nhiên với một nụ cười vô duyên là như vậy. Thì Phật tử bước chân vào đạo tràng chùa Di Lặc, Phật tử nhớ bài thơ này, phải không? Và nhớ cái hạnh tu của Đức Di Lặc của chúng ta. Và chúng ta phải làm sao để sống, làm sao để cho tâm chúng ta lúc nào cũng gần như Đức Di Lặc vậy. Rồi một ngày nào đó tâm chúng ta sẽ được như Đức Di Lặc vậy, cho tự tại trong cuộc đời, lúc nào cũng an vui tất cả, nó như vậy. Thế thì lần đầu tiên đến đạo tràng chùa Di Lặc hôm nay, vì đạo tràng chuyên tu niệm Phật, cho nên tôi xin gửi đến Phật tử chúng ta cái đề tài học hôm nay của chúng ta, đó là vui lòng mà niệm Phật. Tử quan nghĩ không? À, chúng ta vui lòng mà niệm Phật. Thế thì vui lòng niệm Phật có nghĩa là chúng ta an nhiên, thoải mái, tự tại trong vấn đề niệm Phật. Người mà an nhiên, tự tại trong vấn đề niệm Phật là không còn lo, nghĩ, bận rộn vấn đề niệm Phật như thế nào nữa cả. Chúng ta không còn bận rộn, lo nghĩ vấn đề về thế gian hết, mà chúng ta chỉ là gì? Là an tâm, thoải mái trong mỗi chánh niệm, trong sự hành trì của người Phật tử của chúng ta. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta là người Phật tử, hôm nay mình đã giác ngộ đạo Phật rồi. Nhất là chúng ta giác ngộ được cái giáo lý tịnh độ. Điều kiện cơ bản nhất mà chúng tôi xin nhắc nhở của quý Phật tử chúng ta, hôm nay mình được tu pháp ngôn niệm Phật này là ai chỉ mình đây? Ai dạy quý Phật tử vậy? Hả? Ai dạy chúng ta? Không phải sư quá dạy, mà sư quá chỉ nhắc nhở lại thôi. Người dạy chúng ta, người chỉ chúng ta, đó là ai? Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không? Đó, Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy chúng ta con đường về cực lạc. Ai nguyện tiếp dẫn chúng ta về cực lạc? Ai vậy? Đức Phật A-di-đà, phải không? Phật chỉ, Phật khuyên, Phật ân cần nhắc nhở, Phật khuyến tấn chúng ta về cực lạc. Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn một vị mà tiếp dẫn chúng ta sau khi từ già cõi đời và vãng sanh cực lạc quá, để chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau, để được mau thành Phật, đó là Phật A-di-đà, phải không? Một vị Phật á, thì ân cần nhắc nhở, khuyên lơn, dạy bảo chúng ta phải tinh tấn và cố gắng thẳng đường về cực lạc. Và tự nhớ trong kinh Đại Tập Đức Phật nói rằng: đời mạt pháp ức ức người tu, khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ nó pháp môn tịnh độ mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Thì đời mạt pháp là đời hôm nay chúng ta đang ở nè, chúng ta đang ở trụ ở đầu thời mạt pháp, thì rồi cuối cùng sẽ đến là tận đời mạt pháp. Thì khoảng thời kỳ mạt pháp hôm nay á, Đức Phật cho chúng ta biết trước rằng đây là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố tức là lúc nào cũng hơn thua với nhau trong mọi lĩnh vực, từ xã hội hơn thua trong cuộc sống, đấu tranh giành giật với nhau trong cuộc đời, phải không? Tự thấy rõ cho ban ngày nói như vậy. Trong xã hội chúng ta cũng như thế, thì ở nơi trong cái môi trường sinh hoạt là tôn giáo của chúng ta cũng như vậy, phải không? Tôn giáo này đấu tranh hơn thua với tôn giáo khác, rồi trong lĩnh vực riêng Phật giáo chúng ta cũng như vậy, phải không? Cũng đấu tranh hơn thua với nhau từng chút, phải vậy không? Ta nhìn khách quan đi, sự thật là như vậy. Rồi ở trong cái đạo tràng chúng ta tu á, mình có hơn thua nhau không? Cũng hơn thua nhau từ chút nữa. Ngồi cũng hơn, nằm cũng dành chỗ, ăn cũng dành chỗ, cái gì cũng dành chỗ, đi cũng dành chỗ, cũng lấn nhau nữa, có không? Có chứ, phải không? Tu có muốn hơn nhau không? Cũng có muốn hơn nữa. Thì lúc nào cũng có đấu tranh hơn thua hết. Thì đây là thời kỳ đấu tranh kiên cố, đó như vậy. Nhưng mà chúng ta tu thì đấu tranh để tu cho giỏi, cho hơn người khác. Nhưng mà ở nơi đây Đức Phật dạy chúng ta là đấu tranh hơn thua trong cuộc đời, là đấu tranh để tạo cái nghiệp, cái phiền não càng thêm là gì? Càng thêm nhiều thì tương lai sẽ càng khổ. Cho nên nơi đây người Phật tử chúng ta khi mà bước vào con đường tu niệm Phật, được Đức Thích Ca Mâu Ni dạy bảo rất là rõ ràng, phải không?
thời mạt pháp này chúng ta muốn giải thoát sanh tử luân hồi khổ đau á, thì tu những pháp khác rất là khó khăn. Như Ngài đã nói rõ ràng rằng là ức người tu mà khó có người được giải thoát, ức là nhiều vô số kể người tu theo đạo Phật của chúng ta. Ai tu đạo Phật cũng mong cầu để giải thoát, nhưng mà những cái pháp hành tu, những cách Phật dạy khác thì nó khó mà áp dụng cái thời mạt pháp này được thành công như ý được. Cho nên mà từ khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã thấy rõ được thời mạt pháp khó mà tu để được giải thoát, cho nên Ngài mới đưa ra pháp môn kỳ diệu này là pháp môn vô vấn tự thiết, là pháp môn là tịnh độ, tức là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Vậy thì với pháp môn tịnh độ hôm nay chúng ta thực hành tu là của Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, chỉ khuyên để nhắc nhở và khuyến tấn những người nào có hữu duyên để mà tu niệm Phật, để ngay kiếp này, tức là ngay kiếp này thôi, chúng ta sẽ trực vãng Tây Phương và siêu thăng về cõi cực lạc xứ Phật A Di Đà, chứ không có hẹn chờ kiếp sau. Tôi nhớ là người tu tịnh độ nó là không có hẹn chờ kiếp sau. Ai mà tu niệm Phật mà hẹn chờ kiếp sau á thì không phải là người chánh tông tu pháp tịnh độ. Tôi nên nhớ cái điểm này. Và dứt khoát là kiếp này phải vãng sanh, chứ không có hẹn chờ kiếp sau. Rồi những cái pháp môn tu khác á, kiếp này mà không được thôi kiếp sau tu tiếp. Phải không? Phải như vậy đó. Là tu vô duyên. Ví dụ tu thiền mà không đắc đạo thì làm duyên kiếp sau tu nữa. Tu mật mà không được chứng được mật nhân Như Lai thì kiếp sau mình tu nữa. Tu giáo mà không được kiến tánh thì thôi, thì để là kiếp sau tu nữa, vân vân. Nhưng với người tu tịnh độ chúng ta dứt khoát kiếp này phải về cực lạc xứ Phật A Di Đà, đó là giải thoát, chứ không có hẹn chờ kiếp sau. Đó như vậy. Và nương nơi phong tịnh độ này á, chúng ta đã nghe nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khẳng định câu rằng là gì? Là 10 người vãng sanh không sót một. Chứ là người nào mà chuyên tu niệm Phật đúng theo cái giáo trình Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta, là chuyên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc, thì lâm chung người đó sẽ được Đức A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Đây là điều kiện rất là quan trọng để người tu tịnh độ của chúng ta. Người tu tịnh độ chúng ta phải nhớ rằng mình là từ hữu môn đi vào, tức là từ cái pháp sự đi vào. Từ pháp sự đi vào, cho nên chúng ta phải dùng những cái hình thức, dùng cái sự cố gắng đem hết cái thân tâm lòng chúng ta để thể hiện trong mỗi câu mẫu niệm, trong mỗi cái hành thức lễ nghi, trong cái sự thành kính quy ngưỡng hướng về cực lạc giải thoát của chúng ta, trong cái sự tu hàng ngày, trong mỗi giờ khắc của chúng ta. Cho nên đây là một người tu từ hữu môn đi vào, rồi bằng sự pháp đi vào. Vậy thì chúng ta phải hàng thường niệm Phật, đảnh lễ Phật, sám hối Phật, làm nhiều công đức phước lành để mà hồi hướng về cực lạc vãng sanh. Nhưng mà cái điều kiện quan trọng nhất chúng ta là gì? Là niệm Phật. Niệm Phật, tất cả những cái khác là phụ thôi, mà niệm Phật là cái chánh nhất. Đó như vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy là trì danh niệm Phật, tất tác vãng sanh cực lạc quốc. Chuyên trì niệm Phật thì người đó chắc chắn sẽ vãng sanh. Đó như vậy. Cho nên Ngài mới nói khẳng định rằng ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Tôi đã nghe rõ chưa? Chỉ nương nhờ pháp môn tịnh độ này, pháp môn niệm Phật này mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Thì qua cái cụm từ này mà tự thấy rõ, và ta khẳng định thời mạt pháp những pháp môn tu khác khó mà được giải thoát, khó mà được giải thoát. Cho nên Ngài nói rằng là ước người tu khó có người. Khó có người có nghĩa là kiếm một người không ra. Kiếm một người không ra. Bằng chứng như bây giờ chúng ta thấy các vị thiền sư nổi tiếng đi, các ngài cũng chưa dám nói các ngài đã kiến tánh minh tâm. Để thấy rõ chưa hả? Phải không? Chưa ai dám tự xưng là mình đắc ngộ cả hết. Chưa ai dám nói cả. Đó như vậy đó. Nhưng trên cái lộ trình tu thiền để sáng tâm thì các ngài được, các ngài nói rằng ngài đã lãnh hội được một cái là giai đoạn tiến trình trên đường đi. Nhưng mà để nói giải thoát hoàn toàn thì chưa ai dám nói. Nó đắc đạo thì chưa ai dám nói. Nó minh tâm kiến tánh thì chưa ai dám xác nhận bao giờ cả. Phải quý vị? Thậm chí là Hòa Thượng Thích Tinh Từ của chúng ta là một vị đại sư nổi tiếng đương thời của Việt Nam chúng ta. Ai hỏi đến ngài rằng ngài đắc đạo chưa? Phải không? Thì Hòa Thượng trả lời rằng tôi không dám nói rằng tôi đắc đạo, nhưng tôi xin khẳng định rằng đường tôi đi không sai. Phải không? Nói như vậy đó. Ngài không dám nói ngài đắc đạo, nhưng mà ngài nói rằng là tôi khẳng định rằng đường tôi đi không sai. Nói như vậy thì đường tôi đi không sai là vẫn còn trên đường đi. Thấy rõ chưa? Đi không sai là đi đúng đường, nhưng mà đến đường chưa? Chưa dám nói. Chưa ông thiền sư nào dám nói cả. Nói như vậy đó. Cho nên đây là điều khó người tu thiền. Người thiền là thiền là thiền mà thiền đối trì, tức là thiền tiểu thừa. Thì ngay bây giờ Phật tử thấy có người là dám tự xưng mình là chứng A-la-hán chưa? Chưa phải mà thử đó như vậy. Còn người mà tu thiền mà tổ sư thiền mà thiền khỏi đầu, cái chánh là mình bùng vỡ và minh tâm chứng tánh chưa? Chưa luôn, phải không thử? Cứ khỏi đầu mà niệm hoài niệm mãi chờ tới chết thôi. Nhưng mà nó bùng vỡ thì nó không bùng vỡ. Nếu mà nó không bùng vỡ thì kiếp sau không nữa, là tu giáo tu dư duyên. Nếu tu thiền mà không minh tâm chứng tánh thì kiếp sau tu nữa cũng là giáo dư duyên. Nếu tu mà thiền tiểu thừa, kiếp này không giải thoát thì kiếp sau hưởng phước ở cõi trời thiền, hoặc là kiếp sau tu nữa cũng là gieo giờ duyên. Tu quán mà không có đạt được tri kiến Phật thì kiếp sau tu nữa cũng là gieo giờ duyên. Thậm chí đó, những người mà không tu pháp môn nào cả hết vì họ nghĩ rằng họ tu không có nổi, cho nên tối ngày họ tu cái gì Phật tử? Họ tu pháp gì? Pháp là hữu lậu nhân thiên. Tối ngày chỉ quay quần với bố thí, làm phước giúp đỡ người nghèo thế gian, xây là nhà cửa người nghèo, đắp cầu đắp đường, làm những từ thiện xã hội, lấy đó làm cái gì, một cái trọng tâm trong cái sự tu cuộc sống hôm nay, gọi là Bồ Tát với cứu nhân độ thế, chứ không có thực hành tu giải thoát. Như vậy thì họ có giải thoát được không? Không. Chứ sao họ chỉ trở lại làm con người được giàu sang phú quý ở con người mà thôi, tại vì họ chỉ giúp đỡ con người chứ họ chưa giúp đỡ được tam bảo, phải không? Tại ra cái nhân quả này tương lai sẽ ở lại con người kiếp sau để được giàu sang phú quý gấp trăm ngàn lần hơn kiếp sống hôm nay. Có thể là nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa, quyền hoang vua chúa, nhưng không được giải thoát. Lý do tại vì họ không thực hành pháp môn tu giải thoát, mà chỉ tu phước báo không, hay là gì, là từ thiện giúp người nghèo. Còn bây giờ Phật tử chúng ta là một người đã giác ngộ Phật pháp, nhưng mình sợ tu giảng sanh không nổi, tu thiền thì không đắc, giảng sanh thì chắc không bảo đảm. Cho nên thôi, tối ngày mình cứ là có khả năng mình có là đem hết cho hộ trì tam bảo, xây chùa, cắt thác, ấn tấm kinh sách, là tạc tượng Phật, cúng dường vân vân, làm mọi cái việc gọi là hộ trì tam bảo. Những người này có giảng sanh được không? Không. Lý do không có tu gì hết. Không có tu vậy có nghĩa là không có niệm Phật, nhưng mà tu những cái pháp khác là gì? Là hộ trì Phật pháp. Như vậy là có phước, mà phước này nó thù thắng hơn là phước giúp đỡ người nghèo ở thế gian. Tại vì sao vậy? Tại vì ủng hộ cúng dường xây dựng đạo tràng tam bảo, là cái trường học của là gì, của chư tăng, của chư ni, của Phật tử. Nơi đây là nơi đào tạo thánh nhân, đào tạo những vị Phật ở tương lai, cho nên công đức lớn vô cùng lớn. Cho nên cái phước báo người này sau khi chết về cõi trời hưởng phước hết, về cõi trời hưởng phước hết. Vậy thì cái lộ trình hữu lậu nhân thiên nó có hai hạng: hạng lo cho người dân không tu, hạng lo cho gì, cho đạo tràng tam bảo. Hai hạng này khác nhau xa, phải không tử? Đó như vậy. Có người có tiền họ không có hộ trì tam bảo, nó thôi chùa bây giờ là thiếu gì chùa, phải không? Đó, ta khỏi cần lo xây chùa, mà lo giúp đỡ người nghèo không là đủ, là thực tế nhất, phải không? Nói như vậy, cho nên họ đi làm phước giúp người nghèo, không hộ trì cúng dường chùa để xây chùa cất thác. Chùa sắp chùa hư mặc kệ, nó Phật không cần, mà chúng sinh khổ cần hơn, nên họ đi làm từ thiện nhiều hơn là đi hộ trì cúng chùa. Nói như vậy, thì như vậy thì họ chỉ có phước ở thế gian thôi, làm sao giờ có trời được. Và Phật tử chúng ta lại cái nhìn sâu sắc hơn, phải không? Cho nên chúng ta là sẵn sàng hộ trì cúng dường chùa khi những chùa đã đến kỳ hư mục nát, mình cùng nhau để mà đổ sức nam lòng vô, tất cả chúng ta đều là trùng hưng tam bảo, phải không? Trước nhất là Phật ở, cái đó là Bồ Tát ở, rồi thứ nữa là gì, là chư tăng đi ở đây để trụ xứ thay Phật ở đời, để giáo hóa chúng sinh và làm nên cái Phật sự lớn, và những chúng sinh đến đây được nghe Phật pháp và tu tập và giải thoát và thành Phật ở tương lai. Vì chùa là đạo tràng để đào tạo những vị Phật ở tương lai. Vậy thì chúng ta ủng hộ xây dựng các chùa phước lớn không? Lớn không? Lớn không lường nổi. Cho nên sau khi chết, phước báo này chúng ta về cõi trời hưởng phước hết. Chùa Di Lặc đang thời kỳ xây dựng hôm nay, Phật tử nào mà vào đây để ủng hộ, tùy sức năng mình, thì với khả năng ủng hộ của chúng ta với công đức lớn này, tương lai Phật tử về cõi trời hết. Thế là nó đơn giản thôi, nó như vậy. Tại vì đó là ta ủng hộ đạo tràng, phải không? Xây dựng tam bảo, phước lớn vô cùng. Nó như vậy. Thì đây là người trí Phật tử chúng ta nhìn thấy. Nhưng ta nói hồi nãy là Phật tử này chỉ biết là tu phước thôi, chứ không dám lo tu, không dám lo tu vì sợ tu không chắc ăn. Như vậy cho nên là không dám cầu giảng sanh cực lạc quốc. Là như vậy. Đó là cái tâm tự ti mặc cảm của người Phật tử chúng ta. Cái tâm này thật là đáng ghét, phải không Phật tử? Đúng không? Đáng ghét. Tôi nói lại đừng giận tôi quá nha. Phật tử nào mà niệm Phật mà nói rằng mình không giảng sanh được á, là cái tâm này đáng ghét thiệt á, phải không? Có như vậy. Bây giờ tôi hỏi Phật tử nè, đứa bé vô trường học học chữ mà nó nói rằng á, học không biết tương lai có biết chữ không, vậy đứa bé này đáng ghét không? Đang ghét. Học phải biết chữ thôi, không nhiều thì ít, phải Phật tử nó như vậy. Nhưng liên với pháp môn tịnh độ chúng ta rất là đặc biệt. Đức Phật nói rằng ai muốn vãng sanh giải thoát ngay kiếp này thì hãy trì danh niệm Phật A Di Đà cầu sanh Cực Lạc Quốc. Người nào mà chuyên trì niệm Phật đúng theo lời Phật dạy thì lâm chung sẽ được vãng sanh hết, bảo đảm 10 người không sót một. Cho nên ở đây tôi cụ thể bằng lời dạy của là Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư cho tử chúng ta nghe. Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư là một vị thiền sư tu đắc đạo, và khi quán cơ để độ sinh thì ngài không truyền thiền mà ngài lại là thiền tịnh độ không à. Ngài cứ đưa ra bài liệu giảng như sau, thì trong đó có câu liệu giảng thứ hai, ngài nói rằng là không tu thiền tông mà chuyên tu tịnh độ. 10 người tu 10 người đổ, đổ dấu ngã là đổ là đậu đó, phải không? Đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Thấy rõ không? Vì thì không tu thiền tâm có nghĩa là không tu pháp môn nào khác. Tại vì trong cái vế văn câu á, nó có mấy chữ thôi. Nếu mà nói nhiều pháp này pháp kia pháp nọ thì văn phú không đủ viết, mà viết nhiều thì không thành cái văn hay. Nên nói gọn, một pháp môn thiền để nói những pháp môn tu khác hơn là những pháp môn tu tịnh độ. Cho nên là không tu thiền tâm có nghĩa là không tu pháp môn nào cả, không tu mật, không tu giáo, không tu thiền, mà chuyên tu tịnh độ. 10 người tu 10 người đổ nghĩa là 10 người đậu hết, 10 người đậu hết. Đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ, nghĩa là kiếp này mà chúng ta đã gì là không ngộ được á, phải không? Thì chúng ta vẫn được vãng sanh, vẫn được vãng sanh về Cực Lạc. Về Cực Lạc rồi chúng ta sẽ gặp Phật Di Đà sao, và ở bên đây mình chưa ngộ thì về bên kia ngộ sao, khỏi lo chuyện đó. Với điều cơ bản nhất là gì? Là chúng ta đã giải thoát ngay kiếp này. Đây là điều đặc biệt nhất của người tu tịnh độ của chúng ta. Mà cái điều giảng sanh này đó, những người tu pháp khác không bao giờ có được. Dù tu thiền đại thừa, tiểu thừa không bao giờ có được. Người tu mật cũng không có được, người tu giáo cũng không có luôn. Tại vì sao với Phật tử? Tại vì tu mật, tu giáo, tu thiền hay là tu giữ giới, tất cả đều là gì? Là tự tu. Tự tu là tự nỗ lực tu, đem hết sức mình ra để đoạn phiền não và thành tựu sự giải thoát. Mục tiêu cơ bản người tu tiểu thừa là phải chứng A-la-hán. Mục tiêu thành công của bậc tu đại thừa là phải ngộ tâm minh tánh là mới giải thoát, phải vậy không? Nhưng mà nếu mà tự tu mà nỗ lực không xong thì sao đây Phật tử? Là phải kiếp 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 sau là phải đi vào luân hồi tiếp tục nữa để mà tu tập tiếp. Còn bây giờ người tu tịnh độ chúng ta, nếu kiếp này mà chúng ta không đạt được là Phật tướng niệm Phật là không được ngộ tánh vãng sanh. Tại vì người tu tịnh độ chúng ta có ba trình độ tu, là ba trình độ, phải một trình độ tu không mà thôi. Tịnh độ có ba cái trình độ tu, một là quyền pháp tu, hai là phương tiện tu, ba là Phật pháp tu. Người mà tu quyền pháp là người tu thấp nhất, là người này không thông Phật pháp nhiều, trình độ kém cỏi, phải không? Hoàn cảnh rất là khó khăn. Bây giờ họ rất sợ sanh tử khi nghe Phật dạy. Họ nhàm chán cái thân là tứ đại đau khổ này, họ không muốn mang thân này ở phía sau nữa. Thì họ muốn cầu giải thoát ngay kiếp này. Vậy thì họ tin tưởng hoàn toàn đó là Phật dạy. Họ tin tưởng hoàn toàn đến sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà, đặt trọn niềm tin nơi hai đức Phật này. Người là chỉ dạy khuyên tu, người thì là ân cần là thiết tha để chờ đợi cái giờ chót mà tiếp dẫn chúng ta về Cực Lạc, đó là Phật A Di Đà. Và họ tin chắc mình niệm Phật lâm chung Phật sẽ rước mình về Cực Lạc, bao nhiêu đó thôi. Rồi tối ngày cứ lo niệm Phật, cứ niệm Phật bằng mọi phương cách, với khả năng của họ, với cái lòng của họ, lại Phật niệm Phật, rồi la lớn niệm Phật, niệm hết ga, niệm thầm nho nhỏ, rồi là đến cuối cùng hơi không còn nữa, hơi niệm thầm, niệm thầm, niệm thầm, niệm thầm, và cuối cùng đứt hơi trong chánh niệm, họ được vãng sanh. Thấy không? Có như vậy vậy thế, đó là người tu quyền pháp, bằng đức tin mạnh mẽ mà họ là đem lòng thành lo niệm Phật cho họ được là đới nghiệp vãng sanh. Có như vậy. Còn bây giờ đối với người tu phương tiện pháp là người này có trình độ cao hơn, có khả năng, có điều kiện học giáo lý lão thông, sự lý nghĩa đâu đó rõ ràng, nhưng để mà trực ngộ tánh A Di Đà để đạt liền thì không được. Cho nên dùng phương tiện niệm Phật để đoạn phiền não từ từ, cố gắng hành trì tu theo từng giờ từng khắc, từng mỗi bước chân đi, từng mỗi tâm niệm tỉnh giác, hạnh đến mức độ còn phải là đi vào Phật thất tu, rồi đến đỉnh cao là phải nhập thất chuyên tu nữa, để sớm thành tựu được nhất tâm bất loạn hiện tiền, để lâm chung mà bảo đảm tự tại được vãng sanh, phải không? Đây là hạng phương tiện tu, là người này có trình độ, có điều kiện và có nỗ lực là đỉnh cao hơn là người tu quyền pháp, phải vậy không? Nhưng là người này là cái này là hạng tu thứ hai. Người hạng tu thứ ba tịnh độ là thật pháp tu, là người này có trình độ cao hơn, thông pháp, thông sự, thông lý. Và giai đoạn tu đến giai đoạn nỗ lực đã chín mùi, dùng cái trí năng của mình mà quán năng sở dứt bậc, là người niệm Phật và danh hiệu Phật vốn là một không có hai. Đó, như vậy cho nên là trở về cho tự cái tánh thường hằng của mình, là trở về cho tánh Phật A-di-đà và ngộ liền bản tâm tức khắc. Đây là đỉnh cao người tu tịnh độ của chúng ta. Nơi đây chúng tôi giới thiệu như vậy để mà tự thấy rằng người tu tịnh độ chúng ta có ba trình độ tu lên. Trình độ thấp nhất là quyền pháp tu, thứ hai là phương tiện pháp tu, thứ ba là gì? Là thật pháp tu. Như vậy thì chỉ có pháp môn tịnh độ là mới dung nhiếp hết cả ba căn, mà tất cả đều về cực lạc hết. Về cực lạc hết. Nhưng mà tùy theo trình độ khả năng có mỗi các bậc tu thành tựu mà về cực lạc phẩm vị cao thấp. Cho nên bên Tây Phương cực lạc có là gì? Có chín phẩm liên hoa để dành cho chín cái trình độ bậc tu mà về cực lạc vãng sanh. Mỗi vị, mỗi bậc ở nơi cái là cái bậc là gì? Bậc sen mình khác nhau. Chín phẩm cho làm ba bậc là thượng, trung và hạ. Thượng là có ba, trung cũng có ba, mà hạ cũng có ba. Mà cái điểm mà tôi nói và vừa tự nghe nãy giờ là điểm thấp nhất của người tu đó là gì? Là hạ phẩm hạ sanh, đạt được thành tựu về cực lạc. Vậy nên người tu tệ nhất đó, tệ ơi là tệ đó, bây giờ chót cũng được là gì? Là hạ phẩm hạ sanh. Thế chắc ăn không?
Chắc ăn.
Tại vì họ dốt, họ không biết gì hết, họ chỉ tin Phật, sợ sanh tử, sợ luân hồi, rồi đem thân này lại coi như là nó cúng dường cho Phật đi, tối ngày có là niệm Phật, chờ ngày giảng sanh thôi. Như vậy là xong rồi đó. Họ thành tâm niệm giờ chót, họ được nhất tâm niệm Phật và họ được đới nghiệp giảng sanh. Tại vì sao họ tự? Tại vì á, người tu niệm Phật chúng ta thấy và tự thấy cái giáo lý thì nó cũng nhiều. Cách tu chúng ta thì thành tâm niệm Phật như vậy. Nhưng mà đâu biết rằng nhờ thành tâm niệm Phật nhưng mà đi vào một cái phương tiện tu rất là tuyệt vời. Cũng như các vị mà tu thiền tiểu thừa mà dùng đề mục để tu vậy. Hay các vị tu thiền mà dùng một cái công án để mà niệm. Phải không? Ta niệm nó cho bùng vỡ để sáng tâm. Mình niệm đến chỗ nào là giai đoạn gì là vô niệm, đến mà không niệm tự niệm, niệm thuần, đi vào định, rồi là trí phát sanh và quán năng sở dứt mặt là ngộ tánh Phật A-di-đà. Cái duyên nó là như vậy đó. Còn bây giờ người tu mà tệ nhất, là thấp nhất, trình độ kém nhất là quyền pháp và là tu đó, với niềm tin tuyệt đối và quyết định kiếp này chúng ta sẽ vãng sanh nương nhờ nơi nguyện lực A-di-đà tiếp dẫn lúc lâm chung. Nhiều người này nghe Đức A-di-đà phát nguyện rằng dù chúng sinh trong sáu đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, cõi người, cõi trời, muốn về nước ta hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ được ngày về nước ta. Phải không? Vậy thì từ ở nơi sáu đường lận, chứ phải một đường là con người chúng ta thôi. Từ cõi trời, từ cõi người, từ cõi A-tu-la là cõi thần, từ cõi là quỷ ma, từ cõi súc sinh, từ cõi là địa ngục. Chúng sinh nào mà khi nghe danh hiệu Phật A-di-đà mà phát khởi tính tâm mà tu mà nguyện về cực lạc thì chúng sinh này tương lai lâm chung mà nhớ được niệm Phật là Phật rước hết, không có phân biệt, không có chừa ai cả hết. Như vậy thì Phật tử thấy rằng đây là một cái rất là kỳ diệu, chỉ có tịnh độ mới có thôi. Đây là cái nguyện lực từ bi tiếp dẫn vô cùng lớn lao của là Đức Phật A-di-đà. Cho nên người tu tịnh độ chúng ta có hai vấn đề. Một là nỗ lực hết mình với tự thân chúng ta. Hai là nhờ cái lực tiếp dẫn của Phật A-di-đà chúng ta mới được vãng sanh cực lạc quốc. Chứ không là chuyện đơn giản đâu nha. Tại vì từ đây về cực lạc á, cách xa tới 10 muôn ước cõi lận. 10 muôn ước cõi của Phật chứ không phải là gần gũi đâu Phật tử. Ở đây mà qua Mỹ thấy xa không? Xa không? Vậy thì còn nằm trong cái hành tinh của chúng ta đó. Rồi nếu mà ra khỏi hành tinh này phải qua hành tinh khác và tới với đường phi thuyền, phải không? Đó, vậy thì phi mũi thuyền lên trên đài sao Thổ, sao Quả, sao Kim, sao Mộc, sao gì đó, rồi tới đi thời gian bao lâu? Đi bằng cái gì? Bằng phi thuyền Columbia mới được, phải không? Nhưng mà bây giờ có cái phi nào mà ra khỏi quỹ đạo của mà hành tinh chúng ta chưa? Của hệ thống phá dương hệ này chưa? Chưa. Còn lần quần ở trong đây chưa ra được. Nhưng mà trong hư không bao la này có hàng hà sa hệ thống phá dương hệ. Đức Phật nói rằng trong không gian vũ trụ bao la này có hàng hà sa thế giới. Vậy thì lường không đếm nổi. Vậy thì Đức Phật Thích Ca nói rằng từ cõi ta bà này về Tây Phương cực là cách đây tới 10 muôn ước cõi. 10 muôn ước cõi. Và thấy không, là không đếm lường nổi. Mới tới cõi Phật A-di-đà. Vậy thì còn cách nào mà đi nổi đây? Phải thấy không? A-la-hán đi không tới, lạc đường. Nhưng một kiền liên, Bồ-Tát quyền thừa đi không tới. Chỉ có Phật với Phật mới dung thông đến được mà thôi. Chứ Bồ-Tát là thua luôn. Nhưng mà người Phật tử chúng ta chưa phải là A-la-hán, chưa phải là Bồ-Tát, chưa phải là được làm Phật, Nhưng mà khi lâm chung mà chúng ta nhất tâm niệm Phật được thì chúng ta về cực lạc trong khoảnh khắc, phải không? Trong khoảnh khắc mà thôi. Tây Trai Lão Nhân có nói câu rằng: nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Một niệm Di Đà không niệm khác, chẳng nhọc khải móng tay để về cực lạc rồi. Là một niệm Di Đà không niệm khác, một niệm Di Đà không niệm khác, một niệm Di Đà không niệm khác. Nghe rõ chưa? Nó ba lần như vậy để nhét vô trong đầu Phật tử cho nó rõ chút. Là một niệm Di Đà không niệm khác là suốt đời không có thay đổi, không có thay đổi. Đấy, nó như vậy đó. Rồi lâm chung cũng chỉ niệm Di Đà này mà thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ gì? Là nhất tâm bất loạn đi vào định niệm lúc lâm chung, chúng ta sẽ được A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh tức khắc. Vậy thì người về cực lạc là nương nhờ cái năng lực tiếp dẫn của hào quang lực Phật A Di Đà. Và tới vừa tắt hết niệm hơi cuối cùng là hào quang Phật đã thâu ngắn đường đi chúng ta trong khoảnh khắc đã tới cực lạc rồi, phải không? Cho nên mà chúng ta khải móng tay nè, mà tự thấy tôi cầm này ha, nè, lâu không? Lâu mà tử, lâu lắm là một giây phải không? Chốc, phải không? Là một giây. Nhưng chúng ta chưa nghe cái chốc là vừa tới bảnh rồi đó. Cho nên ngài Tây Trai Lão Nhân có nói rằng là gì? Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, là một niệm Di Đà không niệm khác, phải không? Đó, chẳng nhọc khải móng tay đã về cực lạc rồi. Là khải móng tay chưa xong mà về tới bển rồi đó. Nhanh không? Nhanh. Tại sao nhanh dữ vậy? Nhờ hào quang lực A Di Đà Phật tiếp dẫn. Cho nên trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói rằng: ai trong đời mạt pháp mà nghe qua được kinh A Di Đà, nghe qua được kinh là được danh hiệu Phật A Di Đà, mà phát khởi tín tâm, mà tin, mà tu niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc liền, phải biết rằng người này, chúng sinh này đã gieo duyên với Phật A Di Đà nhiều đời kiếp. Hay mà tự nghe rõ chưa? Vậy thì đời mạt pháp hôm nay, ai mà nghe được kinh A Di Đà mà tin liền, ai mà nghe danh hiệu Phật A Di Đà là tin liền, là tu liền, phải biết rằng người này đã gieo duyên Phật A Di Đà nhiều đời kiếp. Vậy bây giờ chúng ta phải nói ngược lại: thời mạt pháp hôm nay, nghe ai nghe kinh Di Đà mà không tin liền, ai nghe câu niệm Phật mà không tin liền và không tu về cực lạc vãng sanh, phải biết rằng người này quá khứ chưa từng gieo duyên của Phật A Di Đà. Phải không? Còn nghe đạo tràng chúng ta hôm nay, tuy là Phật tử cho là người xuất gia, giáo pháp chưa nguyên thông, học chưa rành rẽ gì hết, nhưng khi nghe qua kinh A Di Đà thôi, chiều chiều, trưa trưa, tối tối nghe kinh Di Đà của quý thầy tụng, rồi mình bắt đầu tụng theo, rồi nghe giới thiệu cảnh giới cực lạc vậy mình ham không? Mừng quá. Rồi nghe Đức Phật dạy cách niệm Phật giảng sanh như vậy mình thích không? Thích quá, trời ơi dễ quá vậy. Về cực lạc tưởng khó dữ, ai nhà có nhớ niệm Phật không? Quá dễ vậy nè. Ôi, chúng ta phát tâm về liền, niệm liền, tu liền, và xả thân này mà lo niệm Phật, quên trời, quên đất, quên gió, quên mây, quên hết, cái gì cũng quên tất cả, mà chỉ lo nhớ gì? Nhớ Phật không thôi. Để làm gì? Để lâm chung. Đức Phật nói phải nhớ Phật, Phật mới rước. Phải nhớ Phật, Phật mới rước. Lâm chung mà không nhớ Phật, Phật không rước, dứt khoát. Lâm chung Phật tử mà không nhớ Phật A Di Đà, mà nhớ Đại Đức Thích Chí Hiền chùa Di Lặc, thì vừa chùa Di Lặc ở, phải không? Chùa Di Lặc ở, tại vì mình nhớ thì Đại Đức Thích Chí Hiền chùa Di Lặc. Phải không? Nó như vậy. Còn nếu mà lâm chung Phật tử mà thấy siêu quá, mới siêu quá quá, niệm là niệm siêu quá, bỗng như A Di Đà niệm hầu như ngon lành rồi, tự như giờ chót nhớ siêu quá qua trời, niệm tới siêu quá rồi là gì? Phước linh xa đét ở, phải không? Từ đây mà chạy xa đét ở, nó như vậy. Thành ra là niệm đâu đi đó, phải không? Nó như vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng lâm chung phải nhớ danh hiệu Phật, Phật mới rước mình về cực lạc. Như vậy thì á, cái điều kiện này Phật nói ra, mình là người trí mình suy nghĩ chút xíu đi. Tại sao lâm chung mà niệm Phật A Di Đà mà Phật rước? Tại vì đi vào bổn nguyện của Phật rồi. Thứ hai là gì? Mình nhớ Phật là Phật Di Đà ở đâu? Ở Tây Phương, phải không? Vậy thì cái nhớ Di Đà là nhớ luôn cảnh Tây Phương. Mà người mà nhớ Di Đà mà nhớ cảnh Tây Phương là do đâu vậy? Do hiện tại hôm nay là họ nhàm chán ta bà rồi, họ sợ hãi sanh tử rồi, phải không? Họ mới nhớ A Di Đà dữ như vậy, dọn nguyện về cực lạc dữ như vậy, dọn niệm Phật A Di Đà thiết tha như vậy. Cho nên bây giờ mình niệm ban đầu hơi khó, niệm riết thành nó thuần, nó quen, viết thành nó tự tại, nó tự nhiên. Nó như vậy, lúc đầu thì niệm nó khó, nhưng mà đầu niệm từ giả nó quen, nó quen rồi nó tự nhiên, tự nhiên thành gì mà tới thành cái nghiệp nó thuần thục. Cho nên bây giờ lúc lâm chung mà tử là không còn nhớ ta bà, tử không còn nhớ đến thân này nữa, không còn nhớ mọi cái gì trên thế gian này nữa, mà chúng ta chỉ nhớ Phật A Di Đà, khỏi A Di Đà không vậy thôi, đơn giản. Tử thấy rõ chưa? Đây là cái nguyên tắc Phật dạy. Mà nếu suy nghĩ đây là một cách mà Phật dạy chúng ta một cái vấn đề, phải bỏ một cái này để đạt được cái kia, phải buông xả cái này để thành tựu cái khác. Chứ mà Phật tử nắm hai tay hết là không thành công. Có khi nào đi bắt cá mà cả hai tay bắt được hết không Phật tử? Hai con cá nó chạy, Phật tử dùng hai tay bắt được con nào không?
Hả?
Tại nó bắt cá hai tay đó, vậy thì không được con nào cả. Vì chụp con này kia nó chạy, chụp kia nó chạy, phải không? Vậy thì không được con nào. Thôi bắt một con cắt ăn. Vậy thì ông tập trung vào một con, tôi nhắm con đầu bự đó, mình cứ nhắm cái con đó mình chụp là dính liền à, phải không? Đó là người khéo nhất, được con cá còn hơn là mất cả hai con. Phải là thế đó chứ mà. Cứ như tôi ví dụ tôi nghe nè, cái này có chùa Di Lặc chúng ta, đằng kia có chùa Giác Hải, hai cái chùa gần nhau, cách nhau một con sông thôi, một con sông thôi, hay là chúng ta nói là cách nhau con đường ngắn, phải không tử? Bây giờ ở chùa Giác Hải chúng ta hôm nay làm lễ trai tăng linh đình luôn, phải không? Đằng chùa Giác Hải cũng trai tăng linh đình luôn, thì đến giờ cúng ngọ Bát Nhã trống quýnh thùng thùng chuông đánh u u. Trong chùa Di Lặc có một nuôi con chó để giữ chùa, phải không? Bảo vệ giữ chùa. Bây giờ nghe tiếng trống chuông đánh lên rồi, nó ở chùa nó quen rồi, chùa công phu nó biết, chùa tụng kinh nó biết, chùa cúng ngọ nó biết, mà chùa cúng trai tăng nó cũng biết. Tới giờ mà bắt đầu lên cúng ngọ nó mừng rồi, nó liếm mỏ nó, trời, tới giờ năm nay ăn đã luôn, tại vì bữa nay cúng trai tăng nó chuẩn bị rồi. Ai ngờ đâu đằng này là đang tụng kinh để mà cúng ngọ, thì đằng kia chùa Giác Hải, đằng kia thùng thùng đùng đùng u đùng đùng u, đầu đằng kia cúng trước, đằng kia cúng trước, nó dọt ra đường chạy qua chùa Giác Hải, chạy nửa đường nghe đằng này đùng đùng u, đầu đằng này xuống rồi, giờ ăn trước chạy gì à? Mới về chạy tới cửa chùa Di Lặc thôi, đằng kia chùa Giác Hải đùng đùng u, đằng kia xuống chạy gì à? Ai ngờ chạy qua chạy lại xe đụng chết queo giữa đường, thấy chưa? Tôi thấy không? Nó như vậy nó tốn tâm mặt mày rồi nó chạy bị xe đụng giữa đường chết queo. Như vậy thì con chó này có ăn được bữa trai tăng nào của hai chùa không?
Không.
Lý do tại sao?
Tại sao vậy Phật tử?
Trả lời đi. Tại vì nó ham ăn. Tại vì cái tội ham ăn, phải không? Thay vì ở chùa nhà mình ở đây mình chờ chút xíu đi, thì mình sẽ được ăn trai tăng, phải không? Đó, chạy qua chạy lại chạy tới làm chi? Rốt cuộc cuối cùng rồi, giữa đường mình sẽ đụng chết queo. Thấy chưa, là không ăn được trai tăng ở chùa nào hết. Thì cũng như vậy, người Phật tử chúng ta cũng như vậy. Khi mà chúng ta tu mà không chuyên á, mình tu mà vừa tu bên này mà vừa tu bên kia, vừa chạy qua vừa chạy lại như vậy á, thì làm sao thành công được? Phải không Phật tử? Từ Sa Đéc mà lên đây á, chỉ một mạch đi lên đường cái chùa Di Lặc này thì mới tới. Nhưng mà sư ghé cái chùa này ghé chùa kia để vô chỗ khác, có tới được kịp giờ không? Hợp đồng với là Phật tử Minh Đạt là đúng 9 giờ giảng, phải liệu định thời gian mà đi, phải không? Dù lạc đường thì phải điện thoại cấp tốc để biết đường chính xác. Đâu đi đây, vậy mà hồi nãy tới chùa Giác Hải kế bên mà chưa biết chùa này đây đó, còn chạy lộn chạy lu tới đằng Bùng Binh đâu mới trở lại nữa. Còn Phật tử mà biết đường rồi sao đi Phật tử? Đi thẳng luôn, một hơi một là tới chùa đúng giờ, đúng không? Đó như vậy, thì cái tu của ta cũng như vậy, phải không? Đó như vậy, cho nên chúng ta phải chuyên nó mới thành công được. Phật tử không chuyên á thì nó khó mà thành công. Người tu à, mình là tu tịnh độ thì chuyên niệm Phật, cho nên Đức Phật có nói câu rằng trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật là gì? Là chuyên trì danh hiệu Phật mà thôi. Cho nên Phật nói cái câu trong kinh Đại Tập tôi nhắc lại lúc ban đầu ha, là người đời mạt pháp à, tu nhiều vô số kể, phải không? Nhưng mà khó có người được vãng sanh. Chỉ chuyên trì niệm Phật A Di Đà tu tịnh độ là chắc chắn bảo đảm vãng sanh Cực Lạc Quốc ngay kiếp này mà thôi. Tỷ rõ chưa? Đó như vậy là chuyên, đó như vậy. Cho nên lúc khởi đầu mình phát tâm niệm Phật, đi đứng nằm ngồi suốt ngày suốt đêm, trừ khi ngủ mình không niệm thôi, trừ khi ngủ không niệm thôi, thức dậy là phải nhớ niệm Phật, rồi đi đứng làm ăn sinh hoạt hàng ngày cũng nhớ niệm Phật, rồi đến khi mình già cả mình cũng nhớ niệm Phật theo cái cách kiểu người già cả. Rồi mai mốt kia mình nằm liệt trên giường cũng niệm Phật theo kiểu nằm liệt trên giường, phải không? Rồi mai mốt mà nằm mà bốn hai tay hai chân tứ chi nó không cử động được nữa thì niệm bằng cái miệng, mà cái miệng mà mất máy không nổi nữa thì bằng cái lực tâm, và cuối cùng cũng phải là gì? Âm thầm sức mạnh của tâm mà niệm Phật để hòa hào quang Phật mà giảng sanh, hiểu không?
Đó như vậy
mà làm được như vậy giờ chót là do đâu? Do hàng ngày chúng ta đã cố gắng, là cố gắng hết sức mình và thành tâm trong mỗi niệm.
Nói như vậy,
còn bây giờ cái hàng ngày mà chúng ta hời hợt các cái niệm Phật như vậy, nay tu này mới tu kia mốt tu nọ, tu nhảy qua nhảy lại nhảy tới nhảy lui hoài như vậy thì không nên thân gì hết. Thấy rõ chưa?
Đó như vậy mà
người mà nhất tâm bất loạn được lâm chung á là nhờ họ có cái chuyên có thành công, không phải riêng người tu tịnh độ của chúng ta, mà những người tu pháp khác cũng thế thôi, cũng thế thôi, cũng phải chuyên luôn à. Phật tử thấy người tu mà tiểu thừa có bao giờ họ niệm Phật không? Không bao giờ.
Họ niệm đề mục
riêng của người tu hành tiểu thừa, niệm hơi thở phải không, hay là niệm đề mục nào đó để được định tâm, để hòa vào cái đề mục họ niệm,
để được chứng là sơ
thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, đi vào dự thọ tưởng chứng a la hán. Người tu thiền đại thừa cũng một đề mục một mà thôi, người tu thiền tổ Như Lai cũng một đề mục một mà thôi, phải không? Thì người tu tịnh độ chúng ta cũng một đề mục một mà thôi. Nó như vậy đó, là một cái chuyện. Nhưng ở đây Đức Phật đưa chúng ta ba cách phương cách để mà tu. Đó là gì? Là chúng ta là vừa quán tưởng niệm Phật, vừa là trì danh niệm Phật, mà đó là gì? Là thật tướng niệm Phật nữa. Nhưng mà mỗi trình độ có khác, áp dụng pháp tu cho phù hợp với khả năng của mình, là tại vì lượng định sức năng mình mà mình áp dụng, chứ đừng có bắt chước theo người ta. Ví dụ quý thầy có khả năng vừa quán tượng, vừa quán tưởng mà niệm Phật, còn mình thì quán không nổi. Và tới biết không, là quý thầy có trình độ có khả năng là đi vào thật tướng niệm Phật, mình không đủ sức, không khả năng, thôi trì danh niệm Phật là bảo đảm nhất. Phải không? Cho nên Đức Phật đã nói trước từ lâu rồi, trì danh niệm Phật là cách dễ dàng tu nhất và bảo đảm an toàn nhất. 10 người thành công không sót một. Tại vì người trình độ trí thức tu cũng được, bậc trung tu cũng được, mà bậc thấp nhất tu vẫn thành công. Thì tất cả đều được đới nghiệp vãng sanh.
Sư lập luận ngay chỗ này
là được đới nghiệp vãng sanh. Đới là gì? Đới là mang. Nghiệp là gì? Là nghiệp. Hai cái nghiệp mà chúng ta là mang về cực lạc luôn, mà không bị chướng ngại.
Thường
chúng ta thường nghe các vị thiền sư nói rằng á, nghiệp sạch tình không mới vãng sanh cực lạc quốc được, phải không? Mới đồng cảnh Phật vãng Tây Phương. Còn nếu mà nghiệp chưa sạch tình chưa không thì làm sao mà về cực lạc cõi Phật được? Cõi Phật là cõi thanh tịnh, mình còn đầy phiền não, phải không? Cõi Phật là cõi không có oan gia nghiệp chướng. Mình oan gia nghiệp chướng là mang về bển, làm lộn xộn bển làm sao? Có người lý luận kiểu vậy đó Phật tử. Phật tử mà không có trình độ giáo lý á, Phật tử nghe nói ừ nó phải ha, mình chưa giải hết oan gia nghiệp chướng mình mang về bển thì quậy bển sao? Phải không? Mình chưa hết tham sân si mà tham sân si ra về bển quậy bển sao? Ai chịu cho nổi? Phải không Phật tử? Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này á, thì quý Phật tử thấy rằng là người tu tịnh độ chúng ta là đới nghiệp vãng sanh. Đới là gì? Đới là mang. Nghiệp là gì? Có hai cái nghiệp. Một là gì? Là nghiệp tập khí. Hai là cái nghiệp quan gia, là nghiệp quả báo. Hai nghiệp này chúng ta sẽ là mang về cực lạc hết. Mang đây không có là mang hết quan gia nghiệp chướng về cực lạc đâu nha. Tự nghe sư giải thích nè. Khi mà người tu tịnh độ chúng ta, dù quyền pháp, dù phương tiện pháp, hay là dù thật pháp chăng nữa đi, khi mà chúng ta mà nhất tâm niệm Phật rồi, thành tâm niệm Phật rồi, thiết tha niệm Phật rồi, từ lúc đầu chúng ta niệm Phật á, rất là khó là mình là bị vọng tưởng nhiều, phải bị vọng loạn nhiều mà niệm Phật ít, phải không? Nhưng mà niệm nó quen cố gắng rồi á thì loạn vọng ít mà niệm Phật lại nhiều hơn. Do sự cố gắng chúng ta thì dần dần là sao Phật tử, là niệm Phật nó thuần và những cái vọng lượng kia tự nhiên nó biến mất, phải không? Tự nhiên nó biến mất là do sự cố gắng của chúng ta. Cho nên á, Phật tử mà niệm cái thời gian rồi á thì Phật tử đạt cái đó là không niệm tự niệm. Không niệm tự niệm nghĩa là gì? Là không ức chế niệm Phật, không cố gắng niệm Phật, là bằng cái ý của chúng ta, bằng cái dụng tướng bên ngoài, bằng cái ý là gì? Là ý chúng ta cũng cột trói vào câu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, phải không? Biết rõ đang niệm Phật là tỉnh giác từng câu niệm Phật, là cột cái trí ý mình vào câu niệm Phật, không cho cái trí ý này nó nghĩ đến cái việc khác. Đó, phải là cột tâm vào câu niệm Phật. Rồi bây giờ cái tay chúng ta phải lần chủ niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, phải không? Thế như vậy thậm chí mà còn đếm số nữa. Nam mô Đà Phật 1, Nam mô Phật 2, Nam mô A Di Đà Phật 3, Nam mô Phật tới 10 rồi trở lại đến 1, chúng ta sợ loạn, phải không? Nhưng mà cố gắng thời gian rồi nó tự nhiên nó tự tại nó hết loạn rồi. Hết loạn rồi, cho nên chuỗi không cần, đếm không cần, chú ý không còn tác dụng nữa, mà bây giờ nó tạo chúng ta một cái năng lực tự tại là gì? Là không niệm tự niệm. Không niệm tự niệm là mình không chú ý niệm Phật, không cần lần chủ niệm Phật và không cần tập trung niệm Phật, mà câu niệm Phật nó tự nhiên nó niệm, tự trong lòng chúng ta nghe mình đang niệm Phật, phải không? Đó, Phật tử không niệm Phật mà lòng mình đang nghe niệm Phật, đó là gì? Là tánh niệm Phật, là tánh chúng ta đang niệm Phật. Vậy thì bây giờ ý không niệm thì tánh mình niệm, mà người đã được tánh niệm Phật rồi là gì Phật tử? Tức là không niệm tự niệm, mới là vô niệm 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 Phật. Người mà đạt vô niệm niệm Phật á là gì? Gọi là bất niệm tự niệm. Nói âm hán là bất niệm tự niệm. Nói theo quốc ngữ chúng ta là gì? Là không niệm tự niệm. Mình không ức chế bằng là gì? Bằng ý thức niệm Phật. Không dùng pháp sự bên ngoài để niệm Phật, mà chúng ta bằng gì? Cái tự nhiên niệm Phật. Tự nhiên niệm Phật. Tự thấy rõ ràng chưa? Nó như vậy do thiên cái tánh mình niệm. À, cho nên là không niệm niệm Phật, người mà không niệm niệm Phật là đạt đến cái trình độ, cái đỉnh cao của người tu niệm Phật chúng ta rồi. Nó như vậy. Thì người mà không niệm niệm Phật rồi á, thì giai đoạn tiến trình chúng ta tiếp sau là gì? Là ngộ tánh niệm Phật. Tại vì không niệm niệm Phật sẽ đưa vào cái định niệm Phật. Mà định niệm Phật rồi á, thì ngay lúc này trí tuệ phát sanh lên. Mà trí tuệ phát sanh lên thì chúng ta sẽ quán năng sở dứt Phật. Phật tử nhớ rằng khi cái bài mà Phật tử tán thán Phật, lúc mà vừa khởi cái thời kinh tụng á, vô là Phật tử tụng làm sao? Là năng lễ sở lễ tánh Phật tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Nhớ không? Phật tử đọc hoài Phật tử nhớ câu này không? Năng lễ sở lễ tánh không tịch, học thuộc lòng, đọc tụng theo nghi thức. Nhưng mà chúng ta không hiểu ở chỗ này. Mà hiểu rồi á, rất là quan trọng Phật tử. Hai câu này rất là lớn lao của người thành giả của chúng ta. Đỉnh cao của người tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu giáo gì cũng nằm ngay chỗ này cả. Còn nói như người tu tịnh độ chúng ta, vì mình đang lại Phật mà, mình đang tưởng Phật mà, nhìn Phật mà, đang lại Phật. Cho nên nói là năng sở đã. Năng sở là ai? Là mình. Sở lễ là ai? Là tượng Phật A-di-đà. Năng lễ sở lễ tánh vốn không tịch. Vậy thì tượng Phật A-di-đà là tượng giấy, tượng đồng, tượng cốt, tượng ngọc, tượng giấy gì cũng là gì? Tánh vốn không, không tịch, trống vắng và thanh tịnh. Phải không thầy? À, còn mình là người niệm Phật, bản thể của mình là trống vắng, là thanh, thanh tịnh. Nhưng mình đem cái thanh bất tịnh, thanh tẩu lỗ này, chúng ta lại Phật. Tại vì Phật là cái thân đầy phước báo, đầy phước tướng, đầy sự giải thoát, đáng tôn kính. Cho mình đem cái thân tạo lỗi, cái thân phàm phu tục tử này đảnh lễ bậc đáng tôn kính, bậc đại trí tuệ, bậc đại giải thoát đó. Phải không thầy? Là còn phân biệt bảo ràng, phải không? Nó như vậy. Nhưng bây giờ đến giai đoạn tiến trình và chúng ta quán thấy rõ, Phật bản tánh vốn thanh tịnh, mình cũng là thanh tịnh. Nhưng tại vì mình mê, mình chấp cái thân mình là thật, mình là người hiện có ở đây, là mình chấp cho mình là thiệt. Cho nên là chính đó mình bị mê nó che lấp. Phải không? Bị mê chắc là còn phân biệt giữa mình và ông Phật, phải không? Cho nên bây giờ đến giai đoạn tiến trình ngược tu tịnh độ chúng ta là gì? Quán năng sở là không hai. Cho nên là năng sở dứt, dứt bạc. Mà năng sở dứt bạc là gì? Là tâm mình và câu niệm Phật của mình nó dung thông thành một. Chúng ta đang một là gì? Là thể nhập vào chân tướng của pháp thân thanh tịnh của chúng ta, là trở về với tánh Phật A-di-đà hiện hữu của chính chính mình, là chúng ta giải thoát hiện tại. Đó là người trình độ bậc cao, người tu Phật pháp đắc ngộ hiện tiền, là ngộ tánh giảng sanh. Mà người đắc ngộ tánh giảng sanh có nghĩa đồng là người tu thiền đã vậy, là kiến tánh minh tâm. Giống như người tu thiền tiểu thừa đã chứng được A-la-hán vô sanh. Giống như người tu thiền là tổ sư, là đã vậy, đã bùng vỡ và khai ngộ.
Hiểu rõ chưa?
Đơn giản thế thôi. Bây giờ những người tu bình thường mà chúng ta không đạt ở mức độ này, thì lâm chung chúng ta đừng nhất tâm bất loạn niệm Phật. Thì khi nhất tâm bất loạn niệm Phật đi vào là vậy, là định niệm Phật.
Định niệm Phật.
Phật tử lúc ban đầu gần chết, Phật tử Nam Mô A Di Đà Phật thành kính thiết tha. Niệm một hồi Phật tử là đến giai đoạn cuối cùng vẫn thành kính thiết tha. Đến giờ chót Phật tử vẫn thành kính thiết tha, quên hết tất cả mọi cái vấn đề xung quanh, quên vợ, quên chồng, quên con, quên cha, quên mẹ, quên tiền bạc của cải vật chất, quên cả cái buồn giận hờn ai hết, chỉ nhớ ai? Chỉ nhớ A Di Đà Phật. Quên luôn cả trần gian, thế gian, thế gian này. Mà chúng ta nhớ ai? Nhớ về thế giới cực lạc tây phương. Chỉ có hai nỗi nhớ chúng ta thôi, là thiết tha mong về trong giờ phút này. Hai nỗi nhớ này đáp ủ cả suốt cuộc đời. Một là nhớ Phật trong mỗi niệm, hai là nhớ cảnh cây phương cực lạc sau khi từ giả cõi đời này sẽ được về tây phương lạc quốc. Chính hai nỗi nhớ niềm thương này làm cho chúng ta là gì? Là phấn đấu và nỗ lực bằng cách là gì? Từng bước đi để mà tiến đến cực lạc quốc. Đó là gì? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay Phật tử muốn tới chùa Di Lặc để tu ngày hôm nay, từ nhà Phật tử cách xa chùa hàng mấy cây số, bao nhiêu khúc quanh cái đoạn đường, Phật tử phải giải quyết bằng từng cái bước chân đi, phải không? Từng bánh xe lăn, từng cái cua quẹo, để cuối cùng phải đến cái đường đường Bình Long này, và đến cái chùa Di Lặc là mình quẹo vô là tới chùa, phải không? Thì cũng như vậy, từ đây về cực lạc mà phải đi bằng cách nào? Cách nào đây? Bằng đi bằng là mỗi niệm và mỗi niệm. Một niệm là một bước chân đi của tâm linh của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật là một bước. Nam mô A Di Đà Phật là một bước. mà liên tục là bước 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 liên tục, phải không? Ai bước nhanh thì mau tới, ai bước chậm thì lâu tới, ai mà nghỉ xả hơi thì lâu tới hơn, ai mà không thèm tí nữa thì không bao giờ tới, phải không? Cho nên có người niệm Phật một thời gian họ không niệm nữa, họ niệm hoài không thấy Phật, họ không niệm nữa, nó như vậy đó. À, là họ không niệm, mà đâu biết rằng muốn mà thấy Phật là phải chờ cái giờ chót, phải không?
Chờ cái giờ chót
là lúc lâm chung Phật mới lai nghinh tiếp dẫn mà về Cực Lạc. Phật đã nói rõ ràng rằng mà không để ý, ai mà muốn về nước ta hay niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung mà nhớ niệm tên ta, ta mới rước kẻ về nước ta, phải không? Vậy thì giờ chót Phật mới tới.
À, chứ bây giờ Phật không có tới đâu.
Phật tử đây la làng Phật không có xuống đâu, phải không? Có xỉu Phật cũng chưa tới nữa. Nhưng mà chừng nào Phật tử giờ chót tắt hơi Phật tới,
mà tới ngay cái niệm cuối cùng nữa, chứ là trước nhất niệm Phật chưa tới nữa.
Có như vậy. À, có hiện như thế này là năng lực mình tu, lòng thành mình tu, nó đến mức độ chín mùi, cho nên là cảm ứng Đức Phật cho mình thấy để mà có cái niềm tin, để thêm sức mạnh chúng ta trên cái lộ trình tương lai là cảm ứng. Cảm ứng điềm lành do năng lực Phật tử tu niệm Phật thành tâm thành kiến thiết ha. Trong giờ phút ngầu niệm Phật mình thấy Phật đến, trong giấc mơ mình thấy Phật tới, trong lúc ngầu thiền nhập thất thấy Phật là phóng quang để gia hộ mình, đó là cảm ứng. Chứ Phật chưa đến tiếp dẫn này nha, chưa đến. Phải Phật tử nó như vậy. Còn nó tiếp dẫn chúng ta là phải chờ đến lúc chót. Bây giờ chúng ta từ giả cõi đời là giờ phút chúng ta tắt hơi giai đoạn chót, đó như vậy. Như vậy thì muốn được thành tựu như vậy, đòi hỏi Phật tử chúng ta phải cố gắng ngay từ hôm nay đó. Cho nên người tu niệm Phật mà thảnh thơi, đừng nhẹ nhàng là thế nào, là phải biết buông xả ngay từ bây giờ. Phật tử thấy các vị A La Hán được thảnh thơi giờ chót là gì vậy? Là nhờ ngày buông xả giờ chót, phải không? Mới được A La Hán quả. Còn nếu mà còn cố chấp trong giờ chót là vẫn là phàm phu mà thôi. Phật tử nhớ cái ông vô não là ông tội ác cỡ nào chưa, phải không? Nghe lời ông thầy phải giết cả trăm cả ngàn người gì đó mới chứng A La Hán quả. Bây giờ là giết nhiều quá rồi, không còn ai để được giết được nữa, ai thấy ổng đều sợ hết. Cuối cùng nghĩ rằng có mẹ mình là không sợ mình thôi, về chém đầu mẹ cái nữa là xong, là chứng quả đủ người rồi. Cho nên ổng mới về gặp mẹ, mẹ ra mừng. Nhưng bây giờ khi mà gặp mẹ rồi, nó tu về ra quay thăm bà, mà tao tới giết bà cho đủ số rồi tôi chứng A-la-hán, còn thiếu con ngừng nữa thôi. Vừa dung lên chém mẹ thì Đức Phật biết hiện ra ngay giữa liền. À, bây giờ thấy Đức Phật tới rồi, ổng nói thôi gặp cầu đàm không thèm chém mẹ làm chi. Giờ ổng dung gươm rượt từ từ mà ổng đã chạy theo không kịp. Không chạy theo không kịp, ổng nói rằng là cầu đàm những người đi nhanh quá ta đi không kịp. Đức Phật nói rằng ta đứng lại rồi, tại nhà ngươi chưa đứng. Thì ổng đứng lại rồi, còn cách xa Đức Phật chừng bước thôi. Nó cầu đàm đứng đây ta gió chém cũng chết. Rồi ta đứng lại rồi. Đức Phật nói rằng nhà ngươi đứng nhưng nhà ngươi còn cầm đao. Tức là còn ý đồ, Phật biết rõ, phải không?
Coi như vậy.
Nghe ổng nói vậy rồi cái ông nghe Đức Phật nói, ông vô não nói rằng là thôi khỏi rồi, khỏi cần cầm đao, cầu đàm ốm nhách ta gió tay bẻ cổ cũng chết. Ta buông đao rồi. Đức Phật nói rằng nhà ngươi buông đao nhưng mà tâm nhà ngươi chưa buông. Tức là cái tâm muốn giết Phật vẫn còn, tâm cố chấp vẫn còn, đúng không? Thì nghe Đức Phật nói câu đó rồi, cho nên ta buông tâm rồi lại buông cái rột liền, buông sạch sẽ là chứng A La Hán liền tại chỗ. Thử thấy không? Ông vui ngày nào chưa? Chưa. Ông là một cái tội nhân là chúng ta không thể nào mà tính toán nổi. Nhưng cuối cùng rồi ông biết nghe lời Phật dạy, ông buông xả tâm một cái một và liền chứng A La Hán tại chỗ, phải không? Cho nên có câu nói rằng là phóng hạ đồ đao mà lập địa thành Phật, buông cái dao này xuống mặt đất là ngay đây là chúng ta đã thành tựu được cái sự giải thoát liền, là như vậy. Thì cũng như vậy, người tu niệm Phật của chúng ta đến giờ chót nhờ chúng ta buông hết, buông hết, buông tâm hết hoàn toàn, chỉ nhớ Phật không mà thôi, phải không? Cho nên là chúng ta mới nhất tâm niệm Phật và đi vào định niệm. Mà đi vào định niệm có nghĩa là hai cái niệm chót, hai cái niệm quan trọng lớn để tái sanh là người kiếp sau chúng ta không có bị vướng mắc. Một là gì? Là niệm ái. Hai là gì? Hai là niệm sân. Đó như vậy. Ái sân đoạn rồi thì cái nhân để tái sanh kiếp sau không còn nữa. Cho nên gọi là chúng ta đi vào định niệm. Đó gọi là nhất tâm bất loạn, đi vào định niệm Phật lúc lâm chung. Tại vì hào quang Phật là hào quang tịnh, mà chúng ta muốn qua hào quang Phật là tâm mình phải tịnh. À, muốn tịnh thì đừng có vướng vào hai cái phiền não lớn này, là gì? Là tham ái và sân, sân hận. Vậy nên nhờ định niệm Phật, ái sân đoạn diệt ngay lúc này, và chúng ta được nhập vào hào quang Phật A Di Đà và được tiếp dẫn giảng sanh tức khắc, phải vậy không? Như vậy thì khi Phật tử giảng sanh Cực Lạc rồi thì về bển kinh A Di Đà Phật có nói rõ là tất cả về đây đều đồng với ngôn một là gì? Là A Bệ Bạc Trí. Ai bị bạc phí là gì? Là không còn thấu chuyển nữa. Không còn thấu chuyển là không còn trở lại ta bà nữa. Nó như vậy thì một người mà về cực lạc rồi, dù cho Phật tử mà tu tệ nhất, thấp nhất là tu quyền pháp á, Phật tử vẫn được đới nghiệp vãng sanh. Tại vì lâm chung mình được định tâm niệm Phật là nhất tâm bất loạn giờ chót, chúng ta được Phật A Di Đà tiếp dẫn về cực lạc. Vậy thì hai cái nghiệp mà chúng ta làm dừng lại, một là tập khí niệm Phật. Ở tại sinh là tập khí quá khứ của chúng ta, là những cái phiền não từ vô lượng kiếp mình đã tạo tác mà bây giờ mình đoạn chưa hết ngay trong kiếp này, phải không? Nhưng mà nhờ cái định niệm Phật nó đè xuống, nó đè xuống và nó không có trậu đầu lên vậy nổi nữa. Mình đè từ lúc ngay bây giờ là bắt đầu niệm Phật hôm nay. Hôm nay Phật tử nói rằng con xin thành tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc, nguyện cầu Phật A Di Đà gia hộ cho con thường nhớ niệm Phật. Đến lúc lâm chung là con định tâm niệm Phật, Phật nhớ hiện ra rước con về cực lạc nhân Phật. Mình nói là các người bình dân như vậy đó, tức là chúng ta phát nguyện rồi, hợp đồng với Phật rồi. Như vậy là bắt đầu từ hôm nay Phật tử chỉ nhớ Phật mà thôi và nguyện về cực lạc mà thôi. Mà nếu là nguyện về cực lạc là không nguyện ở lại ta bà kiếp sau, là không có muốn luân hồi, mà nhớ Phật không mà thôi thì mọi cái trần gian này phải buông bỏ hết lần lần, phải không? Đó, tham muốn cuộc đời phải từ từ gạn lọc lại, giảm bớt đi, giảm tốc độ và đến là giảm hẳn, phải không? Chứ là buông từ từ, ái buông, đang gọi là tà tham, tà ái buông, tức là gì? Là tham vật chất, tham tiền bạc của bãi ngoài thân buông trước, ái lòng buông sau, phải không? Bây giờ tham nó có ai đó tham? Tà tham và tham dục. Tà tham là tham vật chất bên ngoài thân, tiền bạc của cải, danh quyền lợi lộc cuộc đời, đó là tà tham. Còn ái tham là tham dục, đó là cái lòng tham dục của con người chúng ta. Thì muốn diệt hai cái tham này thì phải nhờ định mới được. Định kiên cố mới diệt được cái là hai cái tham này. Như vậy thì lâm chung được nhất tâm bất loạn, phải không? Và định niệm Phật thì cái tham này tự nhiên mất, phải không? Phật tử cũng không bị luân hồi đó là chứ sao để mà trả thù trả quán, thì chúng ta mới đừng mang cái tâm sân hận giờ đó, mà biết buông xả hết, xả bỏ hoàn toàn, là không còn cố chấp nữa, phải không? Mới thảnh thơi mà niệm Phật được. Và giờ chó chúng ta an tâm niệm Phật gì? Ta không bận biểu bởi tham ái, không bận biểu bởi liên tiếp gia tài sự sản là tà tham, không có bận biểu về cái nỗi quán hờn giận buồn ai hết. Tâm thảnh thơi nhẹ nhàng, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Ta mới giảng sanh được. Đó là đơn giản thế thôi. Cho nên Phật tử thấy rằng nói cái tu tịnh độ nó dễ nhưng mà nó khó. Nó khó mà nó dễ. Nó dễ là gì? Tại vì ai cũng là chỉ có câu niệm Phật không mà sử dụng, mà đơn giản. Cứ Nam Mô Đà Phật niệm hoài, niệm hoài, niệm hoài. Phật tử mà quen dùng 6 chữ cũng được, mà chúng ta niệm 4 chữ cũng được, cách nào cũng được cả. Nhưng mà chúng ta phải gì? Phải thiết tha và thành tâm trong mỗi niệm, phải không? Và quyết lòng giảng sanh ngay kiếp này. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay phải tập buông lần lần. Đó, cái nào dễ buông trước, cái nào khó mình buông sau. Và giờ chót bắt buộc là gì? Là chúng ta phải gì? À, chúng ta phải buông. Giờ chót là chúng ta phải buông. Đó, như vậy thì chúng ta mới thành công. Mình thấy rõ chưa? Đó, như vậy cho nên chính từ chỗ này, người Phật tử chúng ta khi mà muốn về cực lạc đường vãng sanh thảnh thơi nhẹ nhàng, thì ngay bây giờ hôm nay Phật tử phải tập cho mình thảnh thơi nhẹ nhàng tâm, phải không? Đó, như vậy nhờ lâm chung chúng ta được định niệm Phật, có nghĩa là chúng ta đã xả bỏ đi hai cái tâm quan trọng, đó là gì? Đó là tâm dục và tâm sân, phải không? Vậy thì dục sân mà chúng ta đã xả được rồi, mới đi vào định niệm Phật. Mà đi vào định niệm Phật có nghĩa là hai cái tập khí gọi là gì? Là phiền não quá khứ và cái nhân quả báo chúng ta bị dừng ở tại chỗ này, nó không theo mình được. Tập khí phiền não không phát sanh, mà nhân quả báo thì nó ở lại trần gian ta bà này, thì nó có tu đâu mà vãng sanh, phải không? Nó chạy đuổi mình không kịp, và cuối cùng chúng ta bước lên tòa sen về cực lạc mất rồi. Bên đây nó sẽ chờ mình, chờ ngày trở lại. Hôm nay mà phải ở nơi đây thiếu nợ nhiều quá, mình nhắm mình trả không nổi, thôi mình tuyên bố mình đang cái lo, mình la lên. Tối nay đúng ngày giờ khuya tôi đi về Hồ Chí Minh tôi ở, tôi không ở đây nữa nha, cho mấy bà con nợ nần hay. Mà tuyên bố như vậy nó yên mình không? Nó bu lại để đòi nợ mình, kẻ nắm quần người nắm áo, móc túi, giật đồ, giật đạc, xiết nhà, xiết cửa chúng ta, chửi bới sùm luôn, thậm chí đánh đập mình nữa. Đánh đập đủ sức trả, phải không Phật tử? Nhưng ai mà giọt ra đường lộ được, vì mình hợp đồng xe đã chờ sẵn rồi, đúng giờ đó đúng tôi nha, phải không Phật tử? Vậy thì chúng ta giọt ra được rồi thì lên xe, xe chạy mất. Ở sao nó chửi dối mình vài câu thôi, mày đi mốt về đi với tao. Như vậy thì chúng ta đã hợp đồng ai đà Phật rồi, để mà trốn khỏi ta bà về cực lạc Tây Phương làm ăn ở bển á. phải không? Làm ăn giàu to rồi mới trở về ta bà lại để mà trả nợ. Nó như vậy đơn giản thế thôi. Tôi lý giải về cuộc đời thế gian chút xíu tự dễ hiểu, phải không? Vậy thì nhờ niệm Phật mà phước tăng vô lượng, nhờ niệm Phật mà công đức tăng vô lượng, nhờ niệm Phật mà phiền não đoạn từ từ mà không hay, nhờ niệm Phật mà nhất tâm từ từ đến mà không biết, nhờ niệm Phật như vậy thì nghiệp thuần mà chúng ta lại không ngờ, nhờ niệm Phật như vậy mà đi hòa vào với tâm Phật mà không hay, nhờ niệm Phật như vậy mà lắm chúng mình tự tại niệm Phật mà không ngờ, phải không? Cho nên giờ chót nó đã Di Đà Phật thoải mái về cực lạc. Chừng nó ta dựng trời ơi, bà này tôi thấy bình thường quá, tại sao lắm chúng Phật trước? Tại vì tu đúng cách. Tu đúng cách, đúng cách là gì? Là tu đơn giản. Đơn giản là gì? Là tu không lượt ra. Thì rõ chứ. Chứ người mà dũng tu, chánh tu và chuyên tu là không bao giờ rườm rà cả, rất là đơn giản. Do đơn giản nên mới dễ thành công, mà do rườm rà nên khó thành tựu được. Bạn thấy rõ chưa? À, Phật tử thường nghe sư nói chùa Long Hưng cái câu thế này: nhất nghệ tinh nhất thân dinh, bá nghệ tinh như bá láp. Phải không? Người mà bá nghệ tinh là gì? Là tinh mà không có tinh xảo. Nó cái gì cũng biết hết trơn á. Thợ mồ cũng biết, thợ mộc cũng biết, thợ gì cũng biết hết, mà cái mớ không à. Như vậy thì làm thầy không được với ai, không làm thầu bao giờ được. Chỉ cất chuồng heo, cất chuồng gà thì được, xe mồ, xe mã thì được, tại chủ biết thợ hồ chút chút. Phải chứ, nhà ai mà cho mời mình đến để mà giao một cái nhà bao giờ, phải không? À, bây giờ Phật tử là đóng tủ, đóng bàn, đóng ghế, đóng giường thì được, chứ cất nhà ta không dám mời, phải không? Đó như vậy, vì mình vậy chưa có tinh nghề. Đó như vậy, nhất nghệ tinh là nhất thân vinh, bá nghệ hảo tùy thân. Vậy thì nghề nào cũng biết là chỉ nuôi cơm ăn qua ngày thôi, không đói thôi, không chết đói, nhưng mà có ăn thôi, chứ làm giàu là không được. Muốn làm giàu là chuyên một nghề một, chuyên một nghề một là mới làm giàu. Tương lai làm cai, làm thầu, là giám đốc, phải không? Nó như vậy. Mà tại có nhiều ông giám đốc không phải là học giỏi nữa, mà do gì? Do chuyên. Thời gian rồi họ sẽ là giám đốc, phải không? Đó như vậy. Thì cũng như thế, người tu tịnh độ chúng ta hay là tu cái Phật cũng vậy. Mình tu nhiều quá, tu đủ thứ, cái gì cũng nhảy tu hết. Bởi vì cái nào có phước hết mình ham. Như là người tham tu. Tham tu chứ không phải là ham tu. Tham là cái gì cũng muốn tu hết trơn á. À, nhảy qua nhảy lại, nhảy tu nhảy luôn, nhảy lăn xăng hết trơn á, không có yên. Vậy được phước thôi, được phước thôi, đắm chìm trong hủ lậu chứ sao, chứ không có giải thoát. Người chuyên là chỉ một. Cho nên Phật tử muốn chấm dứt sanh tử ở kiếp này là phải là chuyên trì niệm Phật. Đây là cái pháp hạnh vô cùng quan trọng đối với người Phật tử tịnh độ của chúng ta. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta rằng là hãy chuyên trì niệm Phật để mà vãng sanh ngay kiếp này, bảo đảm chắc chắn 10 người không sót một. Thấy rõ chưa? Đó như vậy. Thế thì tao xin bổ sung thêm cái câu điệu giảng tiếp theo của Vĩnh Minh Nhân Thọ Thượng Sư, người nói câu chót thế này: không tu thiền tông mà cũng không tu tịnh độ. 10 người tu là gì? Hỏi xin lỗi, không tu thiền tông, không tu tịnh độ. À, giường sắt cột đồng chờ, địa ngục đêm ngày khổ, chờ đợi ai, ai cứu độ. Mình không tu thiền tông mà không tu tịnh độ có nghĩa là không tu cái gì hết, là pháp môn Phật dạy để tu giải thoát á, mình không tu pháp nào hết. Tại vì mình nói rằng khó quá. À, vậy là mình là gì? Mình bố thí, mình làm phước, hay là làm những điều tội lỗi khác, những điều tội lỗi khác. Thế thì sau khi chết, cái phước sẽ đi mình đưa vào luân hồi. Mà vào luân hồi rồi hưởng phước sẽ tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi kiếp cuối cùng thứ ba mới đi vào cõi khổ. Còn nếu mà kiếp này làm ác mà không tu thì chết rồi dứt khoát đi vào luân hồi đau khổ, trong cảnh giới là vô cùng là đọa lạc, thì là cảnh giới sâu hơn, như là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, phải không? Cho nên Đức Phật mới nói rằng là nhất kiếp bất tu vạn kiếp sầu, một kiếp không tu ngàn kiếp khổ. Một kiếp mà này mà không chuyên tu thì ngàn kiếp sau phải khổ, nó liên tục hoài không có đường ra. Nhất kiếp bất tu vạn kiếp sầu, một kiếp không tu ngàn kiếp khổ là như vậy. Còn cổ tổ sư dạy chúng ta rằng tu mà không chuyên cầu giải thoát là mối thù kiếp thứ ba. Tu mà không chuyên cầu giải thoát là mối thù kiếp thứ ba. Mình tu một kiếp này mà không chuyên giải thoát á thì là mối thù kiếp thứ ba của mình đó. Lý do tại sao Phật tử? Tại vì bây giờ mình tu mà chỉ tu phước thôi. Vậy thì kiếp sau mình hưởng phước, hưởng phước làm quan làm vua giàu sang, cái là mình hưởng, mình tạo nghiệp. Do tạo nghiệp kiếp thứ ba mới đọa vào cảnh giới là gì? Là tam đồ đau khổ. Chứ mình rơi vào tam đào đau khổ cái mình nói tại sao mình xuống đây? Nó kiếp rồi mình là làm quan làm vua giàu sang, hưởng thụ không có tu. Tại sao được làm quan giàu sang? Tại vì kiếp trước mình có tu mà tu phước. Phải không? Nó như vậy. Thì đó là gì? Đó là một cái bài học, những cái kinh nghiệm mà của tổ sư nhắc nhở lại chúng ta. Cho nên chính từ chỗ này, dù cho giáo lý Phật là rất là nhiều, đó là tam tàng pháp bảo, chúng ta khó mà học hết nổi lắm Phật tử, phải không? Kinh lực lượng của Phật, của Tổ để lại, làm sao học hết? Nhưng chỉ một câu thôi mà học mà hiểu được, áp dụng tu, mình có thể giải thoát cuộc đời. Tam thiên thất bảo, giáo thí ti đa, dụng tận quần sinh diệu, sao cho bằng nhất cú pháp văn, ti thiểu ngộ chi tức chứng bồ đề. Nghĩa là một câu kinh pháp tuy là ngắn, phải không? Đó, nhưng mình hiểu, mình ngộ được, mình sẽ giải thoát được là sanh tử luân hồi, ngay cái sống hôm nay con nghĩa là đắc đạo. Còn của báo thì thật nhiều, bố thí thật nhiều, phước rất lớn, nhưng mà vẫn ở trong luân hồi mà thôi, chứ không có giải thoát được. Hiểu rõ chưa? Đã như vậy. Còn một câu kinh đi ngắn gọn, như hồi nãy sư nói tự nghe đó, một câu kinh ai như kinh Phật nói thôi, kinh Đại Tập đó, ngài nói rằng là đời ma pháp ức ức người tu, khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Vậy thì qua câu này đã có một cái vấn đề quyết định rất là rõ ràng rằng là Phật đã khẳng định là muốn thoát khỏi luân hồi ngay kiếp này, chỉ duy nhất là niệm Phật là an toàn nhất, bảo đảm nhất. Tại sao an toàn bảo đảm nhất? Vì nó dễ tu nhất, phải không? Dễ tu nhất. Và người trí chúng ta là muốn giải thoát, mà muốn giải thoát thì chúng ta phải dùng cách nào dễ tu nhất để mà dễ thành công nhất, để kiếp này chúng ta được là đã giải thoát. Còn không, chúng ta vì danh, vì là ham muốn, vì mà muốn hơn người khác, mình chọn pháp cao đó, pháp này cao là nha, tu gì mới nổi, tu gì mới phải, tu là trí thức mà, tu trình độ như vậy đó, tu tịnh độ già chết bại sủi bình dân dốt nát hay sao, kỳ chết đi, con không có được, mất mặt bầu cua hết trơn. Là tu thiền, tu này kia nọ ha, tu thiền tổ thì Như Lai được không à, đó như vậy. Nhưng mà không đủ khả năng thì cuối cùng chúng ta phải bị luân hồi mà thôi. Sao rồi khi mà từ giả cõi đời mà không được đạt được như ý thì chúng ta hối hận thì muộn rồi, phải không Phật tử? Nói như vậy, cho nên cuối đời mà chúng ta không ngộ tâm minh tánh thì chúng ta hối hận không còn kịp nữa, không kịp nữa, thì cái nghiệp phước này đưa chúng ta vào kiếp sau được. Như vậy thì kể như luống uổng một kiếp đời của chúng ta, là một đời tu của chúng ta. Cho nên mình là người có phước duyên mới được là nghe được là cái pháp là tấu thắng thù diệu, cái pháp này là thanh văn không tỏ, Bồ Tát quyền thừa không hay, mà chỉ có Phật, Phật mới biết nhau mà thôi, mới biết nhau mà thôi. Còn cái pháp này á là không phải dễ gì tin được, chỉ người có duyên mới tin được mà thôi, người không duyên tin không có được. Nó như vậy đó. Thành ra Phật tử mình có phước duyên lắm mới nghe được pháp môn tịnh độ trong thời mạt pháp này. Mà chúng ta có phước duyên lắm á mới được mà những thầy, những bạn hữu rất chuyên tu nhắc nhở, khuyến tấn, tạo điều kiện để mình là mình có điều kiện để niệm Phật, phải không? Là cái phước duyên lớn Phật tử chúng ta. Bây giờ ngay nghe chùa Di Lặc chúng ta đi. Chùa đang là đang xây dựng là như vậy nè, mà tổ chức đạo tràng như vậy nó mới chuyện đơn giản đâu Phật tử. Thì chưa thấy cái chùa nào như chùa Di Lặc này hết trơn á, phải không Phật tử? Ta làm xong ta mới mở đạo tràng. Còn đây cái chùa trống rỗng vậy mà dám mở đạo tràng, tôi cũng phục luôn á. Tôi nghe Minh Đạt nói là cái chùa đang xây dựng, mình tưởng nó xây dựng gần rầu rồi, ai ngày vô thấy trống rỗng liễu à, phải không? Mà vẫn là Phật tử ngầu tu trống rỗng như vậy nè, mà tu được cũng hay á, mà lại kế bên nghĩa địa đó. Phải không? Nó như vậy nè. Vậy là thì trụ trì mà trụ trì ở chùa này không phải là chuyện đơn giản đâu, là Bồ Tát tuy là đại đức trụ trì nhưng mà là tâm Bồ Tát mới dám ở chỗ này. Chứ đêm đêm nó về đây dữ lắm á, phải không? Tối mà thầy tụng kinh nó về đây rần rần á, nếu mà thầy nhìn thấy là thầy hết hồn luôn á. Tức là sao? Tại vì cái chùa gần đây thì tối mà tụng kinh mà cầu siêu thì quan hồn tử nó vô dữ lắm, nó vô rồi nó nghe kinh nghe pháp. Có như vậy đó, người chân tu nó mới dám ở chỗ này, có lực mạnh mới dám ở, chứ không mà tối nó hú hồn dưới ăn bữa là chạy mất rồi. Vậy thì ở đây là Bồ Tát là mới dám hy sinh cái trụ xứ chùa này, mà ngay cái đạo tràng còn đang xây dựng như thế này nè, trống lỏng như vậy đây, mà lỡ mưa cái làm sao đây Phật tử? Mưa mà gió làm sao chạy đâu? Nhưng mà ta cũng vẫn niệm Phật, vẫn ngồi tu cái chạy đâu bây giờ? Đang ngồi niệm Phật là mưa vẫn ngồi luôn mới hay, nhưng mà chạy đi đâu có được? Vậy là tán loạn rồi, phải không Phật tử? Đó, cho nên đây là một cái vấn đề đặc biệt mà tôi chưa thấy cái đạo tràng nào giống đạo tràng chùa Di Lặc cả. Tại vì chưa rồi mà dám mở đạo tràng, thấy không? Nó như vậy. Mà Phật tử chúng ta cũng như vậy nữa, cái chùa chưa xong mà đi vô đây tu là chúng ta có lòng vô cùng luôn, thấy không? Cái lòng thành chúng ta vô cùng á, chúng ta mới vào đạo tràng như vậy mà chúng ta tu. Vậy thì tôi tin chắc rằng với cái là tâm Bồ Tát và đại đức trụ trì, với những cái lòng của quý Phật tử chân tu của chúng ta trong đạo tràng của niệm Phật hôm nay, mà để mình tu như thế này, thành tâm như thế này, và cái lòng chúng ta tu, chúng ta là cũng mong muốn rằng, tôi tin chắc rằng mỗi Phật tử chúng ta đều thầm nguyện riêng rằng giải Phật gia hộ, Bồ Tát gia hộ, Long Thần hộ pháp gia hộ cho thầy trụ trì con nơi đây sớm gặp duyên lành lớn để cái chùa sớm được thành công. phải không? Có không? Đó như vậy đó. Thì mỗi người mỗi nguyện mỗi lòng, siêu quá hôm nay cũng một lòng nguyện vậy luôn, cho chùa Di Lạc được mau thành công. Có như vậy, như vậy thì đây là tâm nguyện của những người Phật tử chân tu của chúng ta, thể hiện bằng cái gì? Bằng cái sức năng thành tâm niệm Phật của chúng ta. Tự biết rằng không phước báo nào bằng niệm Phật, không công đức nào bằng niệm Phật, phải không? Vậy thì người nào mà thành tâm niệm Phật, chân tu niệm Phật là cái phước báo nó lớn dữ lắm, và công đức nó lớn dữ lắm, là không có cái cách tu nào bằng cả. Đó như vậy. Rồi bây giờ với cái lòng thành như vậy, với cái sự là quyết tâm như vậy, phước là phước chúng như hải, lực dụng vô biên, tất cả đồng hướng về cái nguyện giống như thầy trụ trì của chúng ta, là gì? Là mong cho cái đạo tràng Di Lạc sớm được thành công. Vậy thì bảo đảm chắc chắn để tới Tết chắc là rồi à. Dám đầu lắm mà. Cho nên á, Phật chẳng qua dụng chữ tính thành là cái lòng thành chúng ta đến với Phật. A Di Đà Phật cũng vậy, lòng thành của chúng ta thì chúng ta nhất tâm niệm Phật với thành tâm thành kính thiết tha, nhất tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc, đúng theo lời Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, đúng theo bổn nguyện Phật A Di Đà. Chúng ta thì niệm Phật cách rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, không có bận rộn, không thấy nặng nề, không thấy khó khăn, không thấy là bà là gì là tiếc nuối, không thấy là cái gì là nó khó chịu cả, mà rất là thoải mái, phải không tử? Tại vì người niệm Phật đi đâu cái tâm buông xả, tại vì mình nhàm chán luân hồi sanh tử khổ rồi, mình làm chán cái thân tứ đại sanh già bệnh chết rồi, mình không muốn luân hồi tương lai khổ đau nữa, mà quyết chí làm sao để kiếp này mà giảng sanh vào lạc quốc, tương lai thọ mạng tới bao lâu không cần thiết, sống 10 năm nữa cũng được, niệm nhiều càng tốt, tu để quả thêm cao, mà mơ chết cũng được, sáng niệm Phật chiều chết cũng vui, mình cũng giảng sanh rồi, mà chút nữa chết cũng được, tại vì mình đã phát nguyện thành tâm niệm Phật là chút nữa đi luôn, phải không? Chút nữa siêu quá mà quay xe về là phước linh, mà ở đây mà tự chết hết đi, về cực lạc hết, hiểu không? Chỗ bài là mình mừng. Đó là chúng ta rất là hoan hỷ, phải không tử? Vậy thì mình đón nhận cái chết rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng, rất là hoan hỷ, không có gì bận biểu lo lắng cả. Cho nên người niệm Phật là không có sợ chết, không có sợ chết là không bận bị cho cái chết ra làm sao ở tương lai, thì mình đã chuẩn bị từ lâu rồi. Phải vì sao? Người ta chết thì buồn bã, mình chết rất là sung sướng. Lý do có thầy đưa mình, có huynh đệ đưa mình, có Phật lai nghinh đem tòa sen đến để mà mời chúng ta lên tòa đồi mà về cực lạc quá, ngon không? Thì có gì bằng đâu. Mà tự thấy mấy người tu thiền có được vậy không? Không có được gì mình đâu. Chỉ người tu tịnh độ mới được lên tòa sen cực lạc. Mấy người tu thiền nói được gì ở đâu? Xin lỗi mấy người tu thiền nha. Phải không thử? Chỉ có người tu tịnh độ mới được lên tòa sen cực lạc. Người tu tịnh độ Phật mới rước cho tịnh độ, chứ mấy người tu thiền là không có gì được. Nó như vậy, chỉ có người tu tịnh độ mà thôi. Nó như vậy. Đây là một cái niệm Phật, một pháp môn tu rất là thông dong, rất là thoải mái, rất là tự tại của người chân tu chúng ta. Cho nên là một lòng thảnh thơi niệm Phật là như thế đó. Cho nên bắt đầu từ hôm nay Phật tử chúng ta hãy giữ lòng mình làm cho thảnh thơi nhẹ nhàng để mà lo niệm Phật. Nhờ thảnh thơi nhẹ nhàng, không lo không nghĩ, cho nên cái tâm mình niệm Phật mới thành kính và thiết tha, và nó đã đưa đến cái chỗ là gì? Là thành công lớn. Nên bận biểu gì hết, thời thảnh thơi nhẹ nhàng niệm Phật thiết tha để tương lai về cực lạc xứ Phật A Di Đà hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thì cũng cố gắng để thành thụ trong cái đĩa thôi. A Di Đà Phật. Thì thời giờ ngắn ngủi thì sư nói ít nhưng mà cũng ý nghĩa rất là nhiều các Phật tử. Với cái nhiệt tâm nhiệt huyết của sư, một lần lên lần khó. Thôi thì nói chuyện tu với nhau mà, để nhắc nhở sắp tấn động viên và tự chúng ta cố gắng nỗ lực tu, mong rằng tương lai nơi đạo tràng Di Lặc của chúng ta, đạo tràng chuyên tu này, và tự thành tâm niệm Phật, tương lai tất cả Phật tử chúng ta hiện diện hôm nay và Phật tử hữu duyên tương lai đồng niệm Phật và được đồng vãng sanh cực lạc giải thoát hết. Chúc Phật tử tinh tấn niệm Phật và an vui tự tại.